Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 27
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Bạn thân thiện cảm ơn những lời nhà mô thầy sư tự Phật thế giới đại từ đại bi chuyên dẫn đạo sư Thanh Niên Đạo Phật nhà mô đại từ đại bi thần linh chúng tổ kim đàn linh cảm và tiên Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Các Đại Chứng Minh. Kính bạch sư Công Đức Tăng Ni, xin thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị đang kinh văn trang số 34. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về đoạn văn ở trong văn kinh này. Đoạn kinh ở trong văn kinh này là Thánh Hiền hỏi với Vô Lậu Kỳ Vương rằng đây là chỗ nào. Và Kỳ Vương đáp rằng đây là tầng điểm thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thì hôm qua tôi đang giải thích về trong Cam Viên này trên thế giới quốc độ của giáo hóa của Đức Phật Cam Ly chỉ có hai dãy núi lớn. Một dãy núi là có tên là Tu Di Thân Vương hay còn gọi là núi Đại Tu Di. Một dãy núi là Đại Thiết Vi hay còn gọi là núi Thiết Vi lớn. Hai cái dãy núi này thì hoàn toàn là tránh được nhau. Một dãy núi thì là toàn các bậc là ở dưới chân núi, bốn bên thì có bốn cõi, ba cõi nói đông thắng thần châu, nam địa phủ châu, tây nghi hóa châu và bắc phương châu đó. Ở giữa lương trình lại thì có cõi của tứ vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương chấn ở bốn hướng đông tây nam bắc bốn vị thiên vương. Và ở trên đỉnh của núi Tu Di thì là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời lục giới hay còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, mình gọi là cõi trời Đao Lợi. Vua chủ của vua cõi trời Đao Lợi này là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Việt Nam mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn ở trong kinh Đức Phật gọi là Thiên Đế Kiều Thi Ca hay còn gọi là Thiên Chủ Kiều Thi Ca, này có cái tên tiếng Phạn là Kiều Thi Ca. Việt Nam thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngài chính là chủ của 33 cõi trời ở cung trời thứ hai này, ở cảnh trời thứ hai trong lục trụ thiên này. Cho nên nó thấy thấy như thế này, nếu mà đảng mà chúng ta bảo là có người có vị pháp sư này giải lấy núi Tu Di này chính là dãy núi Himalaya, có vị giải thích là dãy núi này là dãy Himalaya, tức là dãy núi cao nhất của thế giới chúng ta này. Thế về trái đất của chúng ta này á, qua năm triệu vũ trụ này á, chúng ta có rất nhiều là núi đồi sông ngoài. Và họ cho rằng cái dãy núi cao nhất ở trong cõi nam cực của chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này, họ cho là dãy Himalaya. Thiên Lâm là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta khi mà nghe cái từ là Hy Mã Lạp Sơn cũng chính là Thiên Lâm của cái tiếng Phạn là Himalaya. Họ cho rằng đây cái dãy núi này chính là núi Tu Di ở trong kinh Đức Phật nói. Không, không phải. Trong khi Đức Phật chưa bao giờ nói là dãy núi Himalaya hay là dãy núi Tu Di, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn này là núi Tu Di ở trong Đức Phật chưa bao giờ có. Đây là một số pháp sư họ lên giảng và họ thấy rằng họ thấy rằng bây giờ nếu mà giảng là dãy núi Tu Di, có dãy núi Tu Di nó lớn như vậy, tại sao chúng ta không thấy? Cho nên là họ lấy luôn cái ý là dãy núi lớn nhất ở cái đất của chúng ta này là dãy Himalaya để nói rằng là đấy chính là dãy núi tôi đi chân lương phải giao sinh phật pháp, như vậy là như vậy không đúng với bản lý của Phật, mà cũng không đúng với ý của kinh luôn, không đúng với lời Phật dạy nữa. Vì chúng ta biết là nhân quả như tôi nói, hôm qua chúng tôi nói là các giải thiên hà nó quay, ví dụ là cái hệ mặt trời, trái đất, mặt trăng và các vì sao nó quay lên quanh một cái vòng thì cái gì nó quay quanh nhau, còn cái lực hút, lực tác động tương tác, hỗ tương với nhau nó thu được ở trên không trung và nó quay quanh nhau như vậy. Nó quay xung quanh nhau như vậy thì nó tồn tại ở bất cứ không gian nào ở như thế này. Hư không thì vô lượng vô biên, các tinh thần nói là hư không là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, không thể tính hết được. Nên trong đó không phải là chống không hết. Ví dụ trái đất chúng ta này là ở giữa hư không, mặt trời cũng ở giữa hư không, mặt trăng ở giữa hư không, các vì sao cũng ở giữa hư không. Nhưng mà cái lực hút tương tác với nhau cho nên nó trụ giữa hư không như vậy, không có cái nào để rơi. Cái nào mà đi ra khỏi cái vòng quay của cái lực tương tác, cái hút lẫn nhau thì chúng ta biết là mình. Cái đấy chúng ta thấy là gọi là ví dụ như những cái tiểu hành tinh mà nó bị rơi, nó kẹt qua cái không gian, chúng ta thấy một cái làn lửa, cái làn lửa nó cháy nó sáng lên trên bầu trời, nhưng mà chúng ta gọi là sao gì ạ? Sao chổi. Đâu có phải sao chổi đâu, mà cái đấy chính là những cái gì? Những cái tiểu hành tinh hay là gì? Những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh nó va chạm vào nhau mà nó rơi và nó rơi đi ra khỏi cái quỹ đạo, nó ra khỏi cái tiếp xúc chung của nhau, cho nên nó rơi ra khỏi, còn lại ra khỏi quỹ đạo mà nó rơi tự do. Khi rơi bằng cái vận tốc nó nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng như vậy, cho nên để nó nóng nó phát ra để phát ra lửa, là nó đi theo một cái giống như một cái mũi tên mà chúng ta buộc cái thẻ vào, chúng ta tẩm dầu vào đó, nó tẩm thanh vào đó, chúng ta bắn vào thì cái lửa nó cháy mạnh và cái thang nó bắt nó mạnh, cho nên nó để nó vẫn cháy, cái mũi tên nó theo lửa hay là không hút, chúng ta thấy vậy. Ban đêm chúng ta thấy rõ hơn, để chúng ta bắn mũi tên vào ban đêm chúng ta thấy rất rõ. Để nó rõ hay như vậy chúng ta nhìn nó qua là có sáng, nó và nó rất dễ nhìn. Đấy, cho nên thì chúng ta thấy những cái đó thì chúng ta gọi là sao chổi, thực ra không phải là sao chổi. Đấy chính là mình phải là có những cái tiểu hành tinh hoặc là các hành tinh nó va chạm với nhau mà nó thì ở trên không gian mênh mông rộng lớn như vậy. Chúng ta biết là có sự va chạm, là vì có những cái hành tinh mà nó không quay theo cái, nó phải nó quay lơ lửng trên không gian, nó trôi lơ lửng như vậy, nó không theo một cái tiếp xúc nào cả, vì trong đó không có những cái chất để nó hút. Ví dụ như có thể nó phải có sắt, có đồng, có tiết, có chì, có vàng, có kim cương, có đủ các loại chẳng hạn, có đá, có đất chẳng hạn, thì cái sức hút của nó thì nó cân đối với nhau. Nhưng cái này nó không có một số cái loại chất ở trong cái tiểu hành tinh, ví dụ nó là đá chẳng hạn, thì nó không thể có cái sự tương tác giữa hút đi và đẩy lại với nhau, không có sự co kéo với nhau, cho nên nó bị đẩy ra khỏi cái vòng quay của nó và nó chỉ rơi tự do vào trong không gian, nó trôi lơ lửng trong không gian và va chạm vào các hành tinh khác, sinh ra các mảnh vỡ và nó chúng ta bảo là nó rơi, chúng ta thấy nó bay nhảy qua không gian của chúng ta như vậy. Tình quả chúng ta thể trái đất chúng ta vẫn có những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh khác nó rơi xuống, mình gọi là gì ạ? Khoa học gọi là gì ạ? Thiên địa, thiên thạch. Tức là những cái mảnh đá, những cái mảnh đá nó rơi từ trên không trung xuống, rơi từ không trung xuống và cách đây khoảng độ mấy năm trước chúng ta đây ở Nga, nó rơi một mảnh kim loại rất lớn và khiến cho cả một cái ngôi làng bị hỏng hết, nhà cửa người cũng chết một số cá lớn, và nhà cửa tự nhiên là cũng nhà mà xây thì kính cũng là vỡ hết. Nhiều nhà ở gần cái đổ. Đấy là những cái hành tinh này nó đi qua không gian mà nó không cháy hết, chưa cháy hết mà nó cũng rơi xuống cái đất của chúng ta. Cho nên là ở đây các vị thấy, nếu mà có người bảo là làm gì có cái chuyện ở lơ lửng trên không gian như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại những cái bộ phim khoa học nói về cái sự phát triển của các ngành hàng không vũ trụ của thế giới chúng ta, đặc biệt là của NASA của Mỹ và không gian vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta có những cái trạm, có cả người sống thực nghiệp ở trên cái trạm là trạm gì ISS của trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ và trung tâm vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy trên đó có người sống thực nghiệp ở trên đó. Và khi đưa cái chúng ta xây dựng cả một cái kiểu như là cả cái gần như một cái nhà máy như đó, không phải là nhà máy sản xuất mà là một cái nhà máy để nó được theo dõi, lắp các hệ thống theo dõi quan sát trái đất rồi quan sát các vệ tinh ở trên đó, không có rồi nó lắp đặt vào người sống ở trên đó luôn. Và chúng ta thấy là nó cũng bay theo cái vòng bay của nó, chứ không phải là nó bay tự do. Nó bay tự do thì nó đi chạy ra quỹ đạo thì nó khoảng độ vài tháng hoặc vài năm sau nó biến mất trong không trung thì làm sao người bay về được, làm sao họ bay về được. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh Đức Phật nói trên 2500 năm trước cho đến nay, càng ngày thì khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được cái lời dạy của Phật là ngoài thế giới, ngoài trái đất của chúng ta còn rất nhiều thế giới khác, rất nhiều những vì nói vô nào rất nhiều những trái đất khác đang hiện hữu và đang tồn tại. Có nơi có sự sống thì nói nhiên nói có nơi có sự sống, có nơi không có sự sống, có nơi có sự sống hữu hình và vô hình cùng xen tạp với nhau, cùng chung sống với nhau, và có nơi chỉ có sự sống thì vô hình thì không có sự sống hữu hình. Và trong khi năng nghiêm Đức Phật còn nói là có chủng chủng vô lượng vô biên hình dáng của các loại thế giới ấy, có thế giới thì như hình quả chám, có thế giới thì như hình mầu dục, có thế giới thì như hình quả lê, có thế giới thì như hình quả táo, có thế giới thì như hình quả mít, có thế giới thì như hình tam giác, có thế giới như hình là tứ giác, có thế giới thì vân vân. Mỗi thế giới có hình mầu khác nhau, không thế giới nào có hình mầu giống nhau cả, đã không nhau không giống nhau như lúc đó. Và cho nên các vị đã đọc kinh Hoa Nghiêm cho nên phần nói cái đó trên 2500 năm về trước. Và bây giờ cách đây mấy trăm năm đó, một những cái nhà bác học nổi tiếng thế giới là Einstein, sau khi nghiên cứu thành tựu về rất nhiều mặt về mặt khoa học, thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nhưng mà ông ấy sau khi nghiên cứu bằng kinh Phật, ông phải nói rằng là nếu ở trên thế giới này có một tôn giáo nào được cho tôi cao thì chắc chắn nó sẽ là Phật. Còn ông nói nổi tiếng của ông nói rằng là ở đối với giáo lý của Đức Phật, thế giới cho dù có phát triển đến đâu đến chăng nữa thì đạo Phật không cần phải xem lại những lý thuyết của mình, những giáo nghĩa của mình để cho phù hợp với khoa học và xã hội hiện đại. Vì tất cả sự hành trình phát triển của khoa học thì đều là Đức Phật đã nói hết rồi. Càng phát triển càng hành trình bao nhiêu thì càng chứng minh được lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và càng làm rõ thì những lời dạy của Đức Phật. Cho nên các Phật giáo không phải xem xét lại tất cả những giáo lý của mình, giáo lý của mình. Xã hội không phát triển đến đâu đi chăng nữa, Phật giáo cũng không phải xem xét lại quan điểm của mình. Đấy cho nên chúng ta thấy rằng những cái nhà khoa học có những cái nghiên cứu thành tích lớn đối với trái đất chúng ta này, mà họ nhìn thật khác thì có những cái nhìn nhận như vậy, nó tích cực như vậy, một cái nhìn nhận rất chuẩn. Chúng ta cho một cái nhìn nhận rất chuẩn, không phải là họ có lời nói tốt Phật giáo mà chúng tôi cho họ chuẩn, mà thực tế nó mới chuẩn. Bởi vì bây giờ ở châu Á chúng ta, ở Việt Nam và trên Việt Nam chúng ta, mấy năm trở lại đây chúng ta thấy rất trẻ đi học Phật giáo nhiều, học Phật pháp nhiều, một số các nhà trí thức cũng bắt đầu nghiên cứu và thảo luận. Nên khoảng 20 năm về trước, sau Phật giáo là nguyên tín sĩ quan, cho Phật thấy đồng Phật giáo cũng như các tôn giáo khác ở trên đất nước này, đó là gọi là lực lượng tôn giáo hoặc là tín chi, hoặc là vì đạt một cái mục đích nhỏ nhoi cá nhân nào đó, cho nên họ không tin, thậm chí là còn nhiều người còn kỳ vọng. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta có nhìn nhận khác, đặc biệt là thế giới châu Âu. Chúng ta thấy châu Âu gần như mọi cái thành tiệu khoa học ở trên thế giới này, châu Âu bây giờ khoảng độ tầm mấy trăm năm nay họ đều biết những cái thành tiệu khoa học lớn ở trên thế giới này, 100% thì phải đến chiếm 70-80% là châu Âu họ phát hiện ra, họ đi tiếp. Còn các châu khác thì đi theo hoặc là nghiên cứu và phát triển thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là các nhà khoa học, các nhà học giả, giáo sư, tiến sĩ, vân vân đấy, các nhà học giả ở châu Âu thì họ lại quay lại nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Họ theo các tôn giáo khác, nhưng họ vẫn nghiên cứu Phật học, vẫn nghiên cứu Phật học. Và thậm chí nó thành những cái môn học ở trong những cái trường đại học lớn của châu Âu, Mỹ có, Pháp có, Anh có, Đức có, vân vân. Có thành những môn nghiên cứu rất là chuẩn chỉ, họ nghiên cứu theo một cái cách nghiên cứu là khoa học, nghiên cứu một cái công bằng, chứ không phải là nghiên cứu theo như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta đâu. Nghiên cứu như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta được biết. Vừa qua tôi cách đây mấy tháng tôi xem một cái clip của một giáo viên, giảng viên ở một trường đại học rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Và ở đây phải đứng trên bục giảng và giảng cho sinh viên, và giảng cho sinh viên ngồi ở dưới, mà thậm chí bà giảng sai hoàn toàn với những cái giáo viên cơ bản nhất của nhà Phật, mà giảng sai hoàn toàn nhất. Bà ấy giảng là bà giảng cái nỗi là những cái mà cơ bản nhất, như thậm chí là đứa trẻ con mới đến chùa 2-3 lần mà biết, nhưng mà bà là một giảng viên trường đại học mà bà giảng như thế. Bà nói là Quán Thế Âm Bồ Tát chính là A Di Đà. Hai ông này thì là một đó, rồi bà giảng được rất nhiều những câu đó, rất nhiều những cái câu mà học sinh sinh viên ở dưới nó bảo chưa cô giảng thì cô giảng sai rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là A Di Đà, A Di Đà là thầy, còn Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là thế tử ở Tây Phương Cực Lạc gọi là Tam Thánh. Nhưng mà bà ở đây bà cứ bắt nhau ra lớp thì phải qua như học sinh không biết được gì các bạn nhé. Và bà cái bài giảng của bà đã trở thành cộng đồng gọi là cái gọi bây giờ là gây ra cái bão mạng, cái trận bão ở trên dư luận họ phản ánh, kể cả người theo Phật hay người không theo Phật họ cũng chỉ trích cái giáo viên này. Đơn giản là giảng viên của trường đại học danh tiếng mà lại không có sự nghiên cứu, không có sự tìm tòi, không có sự học hỏi, đứng lên giảng về Phật giáo như vậy, mà giảng về Phật giáo là giảng sai hoàn toàn, nên giảng về trên chùa giáo mà còn chỉ trích một cách là kinh khủng nữa. Và muốn đưa cho sinh viên của Việt Nam quay trở về năm 30 thế kỷ trước thì phải. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó có vô cùng về cái thật. Nó nói là đời mặt khác nó nhiều những cái khó, nó nổi lên chúng ta còn phải cần phải ăn nhân để mà theo. Cho nên tôi nói cho quý vị, cái núi Tu Di nó không phải là cái núi Himalaya như là một số các vị đã từng nói đâu. Nó có thật, nó rộng lớn đến nỗi là một số các vị thiên hà quay với nhau chỉ ở phía đông hoặc phía tây, phía nam hoặc phía bắc của núi Tu Di mà thôi. Mà cả cái hệ trái đất của chúng ta, mặt trời mặt trăng này, cả cái giải thiên hà của chúng ta này đang vận hành và ngay ở trong cái đảo ở phía nam của núi Tư Di, thì làm sao chúng ta nhìn thấy nó được? Chúng ta bây giờ đi từ đây đi lên mặt trăng mà trải ra 30 năm nghiên cứu học phát triển thì mới có lên được cách đây vài chục năm. Mặt trời thì không được nhiều cách gì nữa, thậm chí không có cách gì chúng ta đến được rồi thì sao nó qua nó? Các loại máy móc của chúng ta mà lên gần đây rồi thì nó tan chảy thành gì ạ? Tan chảy hết thôi thì chúng ta làm một kim loại thì lên tan chảy vì cái chất nóng của mặt trời không biết nó nóng đến 30.000 độ, cho nên không thể tiếp xúc gần đây được. Chúng ta cách mặt trời cách là 30 năm ánh sáng mà chúng ta đưa ra ánh sáng mặt trời của mùa hè chúng ta cảm thấy là không chịu được, nắng ra 40-45 độ C chúng ta cảm thấy không chịu được. Nghe nói đến các người ta họ cũng quay xung quanh cái thế nào của chúng ta, cái thế nào của chúng ta này. Cho nên ở đây thôi, cái gì chúng ta chưa thấy chưa biết, cái quả nói trong kinh chúng ta chưa biết chọn niềm tin ta, chưa thấy chưa biết chưa cảm được chưa chứng được chúng ta chưa tin ta, mà còn chưa tin được một cái chân tính chúng ta cứ nhắc ở đấy là đừng có kỳ vọng, đừng có kỳ vọng. Mà cũng đừng có giảng nói về mặt thế giới bản lý của Phật, từ Đức Phật đã nói ra rồi được ghi chép lại trong kinh kinh văn học Phật đó, các tổ đã chưa nói rằng nếu được như thế thì ta mới có một chút có một cái cánh cửa để vào, và không chúng ta cứ lấy cái kiến thức kiến văn giác chi ở thế gian của chúng ta, nhưng Đức Phật chủ nói là lấy thế trí biệt thông của chúng ta để giảng giải về hiểu kinh Phật đó, thì giống như chỉ giống như kẻ cánh giới của mình thôi. Đấy là nói về núi Tu Di. Đối lại với núi Tu Di là núi Thiết Di. Trong cái tam thiên đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Ca Mâu Ni Phật này có một cái đại thiên lớn nữa, nó bé hơn núi Tu Di một chút, nhưng nó ở cách đất hai năm, cách đất hai năm. Dãy núi này thì đặc biệt là không có ánh sáng. Dãy núi Tu Di á, thì nó chúng ta thấy có các vị thánh nhân, có các vị thánh nhân, nhưng ở trên đỉnh thì có gì? Có trời tam thập tam thiên, chứ có trời tam lợi. Nữa thì có thể có trời tứ thiên đất vương, và ở trong núi đó thì có rất nhiều những vị các vị thần, các vị tiên thần tiên ở trong đó, cư trú ở trong đó, ở trong cái núi đó rất nhiều những vị thần tiên, và Atula thì cũng ở trong cái núi đó. Hiện tại là các họ ở trên núi sông và gần gần bên dưới có tứ thiên vương một chút, bên trên có người của chúng ta. Và đối lại với cái núi đó là núi Thiết Di. Thiết Di thì chỉ có một màu đó là màu đen. Ánh sáng mặt trời mặt trăng thì không chiếu được cái đó, trong kinh nói ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu được cái đó. Không có một loại ánh sáng nào ở trong không gian này chiếu mình chiếu được cái đó. Chỉ có quang minh của những vật của bác và các vị thánh hiền mới có thể chiếu tới thôi, dùng công đức để chiếu với tôi toàn thì các loại ánh sáng không có ánh sáng gì chiếu được tới đó, ngoài ánh sáng công đức của Phật Bồ Tát và các vị hiền thánh ở khắp mười phương. Vì sao lại có cái dãy núi đó? Vì cái dãy núi đó nó bản chất của nó chúng ta nên đối lại với cái núi núi Tu Di. Núi Tu Di thì có rất nhiều thất bại, rất nhiều thất bại, và luôn luôn là để có quang minh phát ra từ cái đáy núi Tu Di đó. Còn đối lại thì cái núi Thiết Di thì tối đen như mực, và ở trong núi đó từ chúng sinh nhé, và khắp trong tam thiên đại thiên tạo những nghiệp ác, cho nên là sau khi Thiết Di thần hồn không được siêu thoát và bị đoạn lạc ở đó. Đoạn lạc ở nơi đó có một cái cảm giới của mình như ở trong lửa, ở trong ngục ấy. Đấy là từ chiêu cảm, từ chiêu cảm. để thân kiêu căng, để tâm kiêu căng, thân bằng nghiệp và tâm kiêu căng. Nói đến cái bài này, cái bài đấy ví dụ một chút không có chúng ta nhiều người không hiểu, bảo là địa ngục ở đâu, địa ngục ở đâu, chúng ta thấy là ở đây, qua đây chúng ta thấy là thánh nữ lại hỏi, tôi nghe thấy trong kiếp khi có địa ngục, việc ấy có đúng thực chắc? Thánh nữ lại hỏi cho Phật thì vẫn như vậy, và Phật đáp là người quả có địa ngục, quả có địa ngục tức là thật có địa ngục, tức là thật có địa ngục. Không phải là gì, không phải là phương tiện, không phải là trong kinh Phật phương tiện nói thì đấy chúng sợ, mà không chỉ trong kinh Phật là kinh điển, kinh một số các tôn giáo lớn ở trên thế giới nói là cũng điểm không có điểm một, cái kia chưa nào đã cũng có điểm một, có thiên đường hồi giáo nói cũng có điểm, cũng có điểm một, có thiên đường, nhưng cái cách giải thích của các mỗi tôn giáo nó có điểm, nó khác nhau một chút mà thôi. Giải thích thì có khác nhau một chút, nhưng mà điều nói là có thiên đường và có địa ngục. Đức Phật của chúng ta thì nói là có sáu nẻo luân hồi, thiên nhân an tu la địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, sáu nẻo luân hồi. Và thánh nữ nghe câu đầu đáp là gặp quả có địa ngục thì thánh nữ lại hỏi tiếp rồi, nay tôi phải làm thế nào mới vào được địa ngục? Chúng ta thấy có ai tự nhiên là nó làm được không? Các bạn tự nhiên có ai nó làm được không? Ốm đau một chút chúng ta phải không muốn này. Cho nên đến chùa có ai cầu ốm không? Có ai đang khỏe mà cầu Phật là cầu là làm lá cớ, cầu Phật để cho con được gì ạ? Cho con được về được bệnh một trận Phật tử đất sinh như là cho nó vào được không? Chà tôi chả thấy tôi tu là hai mươi mấy năm nay, ngày xưa biết rằng không biết bao nhiêu nghìn năm giới, chưa bao giờ biết Phật tử nào đến là bạch thầy thì biết cầu Phật tử cho con rồi thì cho con bốn ba khỏe, cho con vào được một cảm giác hơn đấy. Mà ai cũng phải cầu cho con thì bình an khỏe mạnh, tiêu tai giải hạn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vân vân. Chỉ cầu những điều khác thường, không thấy ai cầu những điều không khác. Đó. Thì đấy là cái việc bình thường ở thế gian của chúng ta sẽ làm mong cầu bình thường rất là tốt thôi. Chúng ta chỉ hướng về cái tốt chứ có ai hướng cái xấu, nhưng mà mong cầu thì như thế thì việc làm nó khổ lắm, không phải ai cũng thích làm những việc gì thì việc tốt, lén lút làm những việc xấu, thậm chí lén lút cả pháp luật hiện hành quy định trong một quốc gia để làm việc xấu, lén lút cả người thân của mình để làm việc tốt, vân vân. Vì vậy mà cái quả báo ác chúng ta không cầu nhưng mà vẫn cứ phải họ quả, thì cái nhân chúng ta nó lén trồng thì cái quả nó cũng sẽ nở, dù chúng ta lén trồng, cố ý trồng, lén trồng hoặc là trồng một cách công khai, nó đều cho cái quả, kết quả tương đồng nhau vậy. Để cho nên ở đây chúng ta thấy thấy những hỏi rằng á, nay tôi phải làm thế nào mới vào được địa ngục? Cô đầu quỷ tương đáp rằng nếu chẳng có tinh thần tất phải ra nghiệp lực trừ hai từ ấy thì chẳng bao giờ vào được. Có hai trường hợp vào được, một là gì? Có uy thần, có uy thần, uy là cái tiếng tiếng âm chung ở Việt Nam mình ngày xưa gọi là quai, quai thần, quy thần hay cũng còn gọi ở ngày xưa, những cái cụ ngày xưa trên mình là quai thần. Nhưng cái từ quai á thì chúng ta nghe nó có một cái gì đó, nó ở miền Bắc chúng ta nghe một cái gì đó khi tâm là quai thần, là có một cái gì đó nó nói gì nhỉ, diễn tả là quai, cái thằng kia nó gì, nó hay ra quai thế, ra quai có chỉ cho một cái từ, một cái anh chàng, cái anh chàng thanh niên, nó không có tài, nó cũng không có giỏi nhiều, nó vừa vừa thôi. Nhưng mà vì muốn thể hiện, nó đối trước bạn bè, đối trước đại chúng đông người, nó muốn thể hiện là mình là một cái người gì, phong thái, trí tuệ và cái gì cũng hơn mọi người. Cho nên nó giả vờ ra vai một chút. Ví dụ nó đi qua nó thấy mấy thằng đàn em vừa nói là mấy thằng đàn qua nó ngồi xuống nó bảo này thằng kia mang tay chém đấy kiểu như thế. Còn có nhìn thấy một số các bạn gái và đẹp đến gần nhà đi qua nhà bắt đầu nó giả vờ hất tóc lên, bắt đầu hất tóc lên rồi bắt đầu là ấy con đang khoảng mấy đàn trẻ đàn em mới thằng sang đây đây và nó bắt thằng mấy đàn trẻ đàn em nó cũng muốn hay là cái này khác đấy gọi là ra oai chiếc gì chiếc mặt mọi người chiếc mặt mấy cô gái để cho nó nghĩ là nó liền ngon vân vân, hoặc là ra oai chiếc gì chiếc mặt bạn bè hoặc là ra oai chiếc mặt mọi người vân vân cho nên thì phải oai người xưa thì các cụ cái gì phải để oai thần các hòa thượng ngày xưa để oai thần. Nhưng mà từ thời các pháp chủ trở về trước thì thời các cụ thánh dịch là oai nghi, oai nghi. Nhưng mà sau này á, từ cái năm khoảng độ tầm 30 năm trở lại đây thì các nhà dịch Phật cái điển hướng Phật không dịch là oai nghi nữa mà dịch là gì? Quy nghi, quy nghi. Nó vẫn là cái chữ Hán, nó vẫn là cái chữ đấy đọc tiên âm ra đây miền Nam thì học là gì là quy miền Bắc chúng ta ngày xưa đọc là oai đọc là oai cho nên các cụ ngày xưa học ngày xưa thì vẫn quen rồi các cụ vẫn gọi là oai nhi nhưng mà cái thời từ khoảng 30 năm nay thì điều gì là quy nhi thì vì sao thì nó có cái điểm cái từ oai nó có một cái gì đó và cái ngữ pháp của Việt Nam chúng ta lại cũng không biết bắt nó không được trang trọng nó không được tôn nghiêm nó có gì một cái gì đó nó có một cái vẻ như tôi nên giải thích bây giờ lấy một cái chàng thanh niên nó nghiêm ngang nó thành thạo và nó vấn đề nó không ra ngoài trước mặt bạn bè và các cô gái vân vân đấy thế cho nên cái từ oai từ ngày đó cho đến nay là ít người dùng mà dùng là quy quy cái vẻ phải trong tai vi và giảng này có phải chỉ cách từ quy quy thiếu quy khả quý nếu mà người có quy nhất thì khiến cho người ta thì người ta người ta các cụ thì phải người ta khá tận quy như quy khả quý tức là có quy thì khiến cho người ta khá tận đấy là cách dịch của ngày xưa nhưng bây giờ thì được rồi quy hữu khả quý quy khả quý thì cần người mà có quy nhất khiến cho người ta thì người ta kính tận kính tận. Ở trong nhà Phật là chúng ta thấy là quy nghi phải có thì phải có quy nghi nghi tức là quy tức là nó xuất phát từ ở trong trong nghĩa trong tâm của chúng ta trong thế giới đất của chúng ta bằng cái sự tu hành của chúng ta cái đạo hạnh của chúng ta nó quát ra một cái cảnh gì đó gọi là người có nghi còn nghi á thì nó phải biểu hiện bằng bằng từ chỉ hành động đi đứng nằm ngồi nói năng ánh mắt vân vân của chúng ta gọi là nghi ví dụ một vị sư cái vị sư mà ngồi trên ghế một cái này ngồi trên ghế mà cái thế này cầm cái thuốc thế này các vị thấy có nghi không các vị tự nhiên họ kính trọng không nhưng mà rất tiếc rất đau lòng bây giờ có rất nhiều những vị sư như thế. Vừa qua tôi đọc lên cái bài báo tác bộ một số các Phật tử họ phản ánh và họ phản ánh rất là nặng nề và nói rằng là họ hỏi một thì hòa thượng trong ban biên tập của báo tác bộ họ đưa ra câu hỏi và rằng hòa thượng chúng con đã là một Phật tử lâu năm đi thi đã mạng chúng con đã nghe lời Phật dạy là kính Phật trọng tăng điều đó chúng con không bao giờ dám làm trái nhưng hiện nay chúng con thấy là một số tăng ni đặc biệt là một số tăng ni trẻ oai nghi phạm hạnh như lời Đức Phật dạy quả thật không có ví dụ ở đây ví dụ cụ thể luôn những vị tăng trẻ hoặc thậm chí có những người tăng tu hành mấy chục năm đã trụ tọa rồi thậm chí hòa thượng rồi mà đi ra đường đi ra chỗ thì có đông người luật pháp nhà nước có nêu rất rõ rồi, cấm hút thuốc hơi hết nơi công sở. Vậy mà hôm rồi con đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài hoạt động. Trên đường đi ra quán ra sân bay đó, thì khi mà ngồi chờ để đến lượt lấy vé thì con thấy là có ba vị sư đang đi với nhau. Một vị mặc áo vàng, còn hai vị mặc áo lam. Ba vị đi với nhau đây, trong khi ngồi chờ các người nói chuyện với nhau rất là hồn nhiên, mà thậm chí còn nói những cái câu rất là tục tĩnh. Mà cả ba vị đều ngồi hút thuốc, ngồi trên cái ghế chờ. Ba vị đều ngồi bắt chân tương uống thế này, và vị bắt chân tương uống thế này, ngồi thế này này, bắt chân tương uống này, và đều hút thuốc kỳ kèo với nhau. Cả ba vị ta thấy như thế, Phật tử bảo chưa hết phải vào được. Lên máy bay, chúng ta biết là khi trên máy bay là họ cấm gì ạ? Cấm gì? Cấm hút thuốc, cấm nghe điện thoại, và cấm dùng tất cả những thứ gì? Những thứ về thuộc về cái điện tử ở trên máy bay là họ cấm. Vì sao mà cấm? Thì nó an toàn cho chính mình, cả đoàn bay, trong đó có cả tính mạng của mình. Vậy mà lên máy bay vừa cất cánh được khoảng 5 phút, ba thầy này lấy thuốc ra mời 50 phút, và cái nhân viên phục vụ trên sân bay đó họ vào nhắc nhở, họ bảo là ta đi được rồi, kêu cứu thầy là ở trên máy bay là không được thuốc. Và một thầy đứng lên, thầy đứng chung tay nói là tôi hút thì ảnh hưởng gì đến em không, phản kháng là như vậy. Và cái đội nhân viên, cái đội bảo vệ bay đó, và nhân viên phục vụ trên sân bay đó, họ bất từ tố là nói rằng là thưa các quý thầy, đây là quy định chung của ngành hàng không chúng con, và chúng con rất mong là các thầy hợp tác để cho chuyến bay được an toàn tuyệt đối cho các du khách, trong đó có các thầy và có cả chúng con nữa. Và một thầy đứng lên phát lên và cãi nhau với nhân viên. Nhưng mà rất may là khi mà lên rồi cái đội an ninh bảo vệ bay và vào làm hết, thì ba vị đó là thôi không có bước nữa, nhưng mà rất là ấm ức. Rồi á, khi lên xong máy bay nó lên được hết cái độ cao rồi, nó bay an toàn rồi, mọi người có thể thả tắt lên, thả lên an toàn ra và đi lại được đó, và bây giờ là chuẩn bị để ăn rồi. Thế và bây giờ ăn điểm tâm, khi cái máy bay nó được ăn cái ăn điểm tâm. Thì mấy thầy ấy là lấy cái máy iPad, cái iPad ra bắt đầu bật lên và điểm vào mạng và để làm cái gì đó để vào mạng, cái game hay là chat chít hay là cái gì đó, để các nhân lấy cái iPad và bật lên để các nhân viên bay họ phải đã vào là chúng ta cái này là trong suốt quá trình bay là cấm dùng các thiết bị điện tử, không các quy định ăn gì các gì thôi. Lại một trận nữa một hàng với nhau. Và cuối cùng thì cái đội nhân viên bảo vệ bay họ có kiên quyết họ không cho dùng, thì mới sẽ không dùng được. Nhưng mà đấy cho nên các bạn thử họ nói rằng là đấy là con được chứng kiến cái mắt thấy tay nghe đó, cho nên phải thật sự là lúc nào chúng con cũng nghe theo lời của thầy là trọng Phật kính thân. Mà những vị thân như thế thì phải thật sự chúng con có nên kính không? Chúng con có phải kính chặt hay không? Có nên kính hay không? Một câu hỏi rất là khó. Rất là khó. Đấy các quý vị. Cho nên là nghi. Ở đây tôi nói là nghi. Nghi tức là những nghi nghi. Những cái phép tắc của Đức Phật nó dạy cho những người đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là những người tương lai. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tính, và đều dạy hết rồi. Thậm chí xin lỗi cho Phật tử, Phật dạy chúng tôi vào nhà vệ sinh phải như thế nào? ăn cơm xong cầm cái tăm nó chỉ lăn phải ra ra, không được cầm cái tăm mà để tối với người, một số người tiếp tục cầm cái tăm ăn xong một cái là này cái tiền tiền nhanh răng ra cái tiền tiền thế này không có. Mà phần này những người xuất ra và những người tử tại ra của chúng ta đến học có thể thấy là khi ăn cơm xong cầm cái tăm để răng á, chúng ta phải rửa tay để một tay để che cái miệng lại và một tay để chúng ta tỉa. Còn nếu một tay bên này cầm cái tăm, tay bên này chúng ta phải che cái miệng lại để tỉa tiền. Đây là cái nhỏ nhất trong cuộc sống rất là cũng vậy, đó là cầm cái tăm để tỉa tăm rất là cũng vậy. Ở trong quanh đường chân lấy vật vào nhà vệ sinh phải đi như thế nào rất là cũng vậy, rất có ở trong đấy của các quý vị. Cho nên từ những cái nhỏ nhất là cái cầm cái tăm để tỉa tăm, những cái mà được bình thường rất là nhất trong cuộc sống hàng ngày đó là vào nhà vệ sinh rất là cũng vậy. Tại sao không thực hành, không học không thực hành cho nên mất bao nhiêu sáng tác như vậy, ra nơi công sở người ngoài đời họ làm gì còn có phúc chút, vốn chi là mình là một vị tăng một vị đại đức ba người đi với nhau một người còn là cáo vàng đấy, mà cáo vàng thì ba ngoài đời có nghĩa là gì khá lớn rồi, nhưng người ta chúng ta phải lên hàng một ngôi vị thoại trở lên rồi. Mà hành trình nơi công sở là như vậy cho nên đây oai nghi uy nghi của người đệ tử Phật, đặc biệt là người xuất gia rất quan trọng. Phật tử của chúng ta cũng cần phải có những cái uy nghi nhất định, phép tắc nhất thì chúng ta cũng cần phải học. Học để làm gì? Học để cho những người không theo đạo Phật hoặc chưa theo đạo Phật họ nhìn vào thấy là à, hóa ra những đệ tử của Đức Phật, những người Việt Nam tin ngưỡng Đức Phật, những Phật tử tại gia của đạo Phật, họ cũng thì cũng có uy nghi khác nhau như thế, đáng trân trọng. Thậm chí là chúng ta có hai nghi khác nhau, có cảm hóa cả người thân của chúng ta nữa, chứ không phải là không. Nếu không có uy nghi khác nhau, chúng ta không cảm hóa được. Cho nên ở đây tôi đang nói này, nói là giải thích về chữ quy, giải thích về chữ quy thì thường cái quy ở đây là xuất phát từ cái công đức tu hành của mình nó thoát ra. Vì vậy mà các vị ở gần, các vị hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc cao tăng đại đức, ni trưởng ni sư, các bậc cao tăng đại đức tu hành chân chính, chúng ta thấy các ngài không có nói nhưng chúng ta vẫn đi không nói chúng ta vẫn tập, không mắng chúng ta vẫn sợ phần, các ngài cười với chúng ta vẫn cứ gì cứ sợ. Có những phần tử nói với tôi rằng là con đã chép ra đấy, con làm thủ lòng. Có những người chuẩn bị một số câu hỏi chép ra đấy học một lần, nhưng lên ngồi trước mặt tôi ấy bảo con quên hết rồi, con chép ra đấy con chẳng quên để con chép ra đấy con làm thủ lòng, nhưng lên đấy con tại sao tự nhiên con quên hết, con không nhớ cái gì cả, thầy cho con để một phút để con hiểu, con nhớ là sao, thầy vừa suy nghĩ cái bình tĩnh hôm nay con có cắn được một lần. Tôi là con mèo, nhưng mà con mèo thì con mèo nhà không con mèo vườn, cho nên con cũng sợ, tôi chơi ra như thế để cho bớt sợ và thì tôi cười máu mà máu thì tôi bảo tôi là con mèo, nhưng con mèo nhà nó hiền, nó không cắn được con mèo vườn, nó rất cũng yên tâm, nó bình tĩnh. Không cho một phút mà cho ba phút mà suy nghĩ yên tâm nghĩ lại đi, ba cái năm phút sau mà cứ vẫn tái nét, vẫn bảo con chẳng nghĩ ra cái gì, thôi được khác con lên, khác con lên con phải chỉnh tóc, cứ nó có cái tình tiết. Cái tình tiết một lúc này thì gì mà không có quy để cho nhân dân tín đồ và tự họ tôn trọng đó. Các vị biết những vị sư như thế là dân ở làm từ lúc này, thậm chí họ còn đuổi cả đi nữa, ra từ lúc này họ đuổi, có không các vị? Sẽ có có người miền Bắc chúng ta nhiều lắm, nhiều chùa để dân họ nổi ra đuổi sư, mà thậm chí là mấy năm trước chúng ta làm việc với giáo hội cho nên biết nhiều cái chuyện này. Và ở ngoài hay ở ngoài ở giới thì thất sẽ có hai ba chùa như thế. Ở trên Sơn Tây mấy năm trước cũng có một chùa như thế. Trên Ba Vì mấy năm trước cũng có một hai chùa như thế. Và ở dưới Phật Cầu Giấy vừa qua chúng em Phật tử nói rằng chùa rất to đẹp nhưng mà dân không sao xây lên chùa, nhà tổ cũng rất to đẹp nhưng mà dân không sao xây lên chùa với nhà tổ. Vì sao? Vì hai bên cãi nhau đến nỗi là từ mặt nhau, từ từ bên cãi nhau với cả dân và từ mặt nhau, cho nên là dân là bảo là chùa là của dân. Thế sư mới bảo là tôi được bổ nhiệm nhiệm gì, có giấy tờ của xã hội, có chính quyền, các cấp địa phương khoảng hơn 20 năm trước tỉnh cứ hàng hoa. Dân thì đuổi, không đuổi được, bây giờ sư bảo sư có giấy bổ nhiệm gì cũng đuổi được. Đúng vậy mà pháp luật, pháp lý, pháp luật nhà nước là không thể đuổi được. Cho nên mà xong rồi dân nó bảo vậy, chùa là dân chúng ta làm lên. Cái gì dân chúng ta làm lên là không cho sư ở các sư mà, cho nên dân bảo để chùa cái quán mới là quá tải. Một cái dòng có người ta cái gì dân làm ra là một sửa cho bà con tập trung như thế. Còn trước đó xây cái nhà này năm dân là cách ở đấy, sư chỉ ở đấy là cách thôi. Chúng ta thấy một số dân lớn thì sao mà có cái chuyện dân mà đuổi sư như thế. Các cụ ngày xưa nói thế nào này, các ông nói hay hay thế nào này, tại anh tại cả tôi đến đúng không, không có cái chuyện một do dân hay là do một tổ chức mà xảy ra cái chuyện cãi cọ nhau đến cái mức là từ mặt nhau như thế. Tất nhiên dân cũng có người tốt người xấu, có người hiểu đạo, có người không hiểu đạo, các ta từng được. Nhưng mà mình làm sao đó, mình sống với dân, mình cho cái dân làm người làm tốt. Bác xưa, bác Hồ ngày xưa, bác Hồ bao nhiêu, các ngày xưa bác Hồ nói là dân phải làm việc là tốt. Ngay chúng ta đi tu, tu thế nào thì tu, chúng ta vẫn phải ở cái chùa của dân. Cho nên mình tín đồ Phật tử phải là những cái người hỗ trợ tác lực bên cạnh chúng ta. Ta đánh mất Phật tử, đánh mất dân thì ta có thêm một chùa to cảnh lớn là bao nhiêu tăng nữa thì cũng bằng có số không. Chúng ta có công xây dựng, khôi phục xây dựng cái ngôi chùa nó có to đẹp thế mấy mà mất lòng dân, thế còn mất gốc, không thể sống được. Tu như vậy không thể sống được. Tu đi có cái chùa, cái nhà tổ dân nó đóng kinh thế này và cho ở có cái nhà khách ở đấy. Không chỉ ở ngoài cầu cầu Giấy thì tôi nghe là từ ngoài cái chùa đó cũng được đấy. Không một đấy, không một đấy, cầu Giấy hay cầu Giấy, không một gần gần đấy. Đấy là từ đấy kể với tôi. Không chỉ đấy đâu mà đến huyện Hoài Đức 10 năm trước có một chùa như thế ở khu Vân Côn ấy, đó có một chùa như thế. Chùa thì có nhà tổ à không, cái Vân Côn ấy thì chùa thì chỉ dân vào nhà tổ như thế chứ chia nhau chùa của dân và nhà tổ ấy rồi mà cái cũng kiện cáo nhau cả bao nhiêu năm không biết bây giờ đã hết chưa. Lâu lâu tôi không để ý cái vụ đó nữa. Cho nên vì sao các cụ ngày xưa nói không có ai phải anh phải hảo phải cả đôi bên mình nghĩ cũng rồi có cái gì đâu làm chùa tôi tưởng lúc chuông cũng chỉ là để phục vụ nhân dân phục vụ tín đồ phật tử thế mà nhân ngã để làm gì tín tu cả đời để cầu cái gì mình phải hiểu mình cầu cái gì mình cầu cái ngôi chùa đó hay sao không mình cầu để cầu liễu mộ chân lý và cầu người thì được giải thoát khỏi mọi sự hằn ngục khổ đau ở trong đỉnh trong thế gian này thậm chí là vượt xa hơn ra cả ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới như đức phật nói vậy có cái gì để mình trên này nó bị thua cái dân làm gì tôi ngày xưa mới về đây được tầm ba năm tức là khoảng năm 2006 đúng rồi năm 2006 ngày đó cái đường hàng đường từ ở bên kia ngày đến đi đất thì có cái đường từ bên bên đường cũ này đi sang vào chùa thôi cái đường rất hẹp mặc dù tôi đã đi với dân mở ra hai mét rồi mới đường mới được có thế thôi thấy cái đường này chỉ đi bằng ô tô gặp ô tô và xe máy phải dừng lại một ô tô mới qua được cách đây 2-3 năm nó mở thêm một phần mét mới được cái ghế đấy các bạn thử đấy cái đường cũ thì đi thì lúc mình đi lúc chiều chiều là mình đi ra mình đi ra thì có biển vào trong cổ đông đấy cái một phần là có biển một tí thế rửa cái xe có biển một tí Thế có cái chú đi làm mà nó đi cái kéo cái xe cải tiến là để cái xe phân nước là được. Thì cũng đầu đầu cuối giờ chiều nó cũng thấy trời nắng, chắc là không mệt, mình nghĩ được nước. Thế mình nhẹ nhàng mình bảo bác ơi con nước về chùa, bác kéo một cái xe phân vào trong cái ngõ cái góc nhát đường trước về chùa đi qua. Bắt đầu mập nó nhìn mình một tí xong rồi bắt đầu nó biết trước nó kéo. Kéo xong rồi thì người ta nghĩ là không có gì, nhưng mà đi thì cảm ơn bác, thì không nói gì. Thế còn một tiếng đồng hồ, nó tiếng đồng hồ sau thì sửa xe xong rồi làm công việc, thế mình về. Về thì là cái xe cải tiến, nó để xong rồi nó không để nó kéo, tiếp tục nó kéo ra rất là lớn gì. Vẫn cái xe đấy, nhưng mà bây giờ cần hết phân rồi còn có tí không. Thế thì về đây đấy, mà cái đấy ông đang ở đấy, mình bảo là bác giúp hộ nhà chùa, cái xe nhà chùa đi qua đi nhờ tí, thế là mới chịu được. Nó bảo chỉ nó bảo mày là thằng cái này, mày thằng cái nọ, mày thằng cái kia, tao phải không mày là mày thế này thế nào thế kia. À, nó bảo nó thậm chí nó văn tục hơn, nó bảo tao không kéo mày có làm gì. Thế mình bảo tao không kéo, tao không kéo, không nhà chùa, không nhà chùa kéo. Nó bảo không, mày bảo là cái tao bảo chết mày. Mày vừa nghe tao bảo chết mày. Nó cứ mày tao mà cứ mình bảo thôi. Bác hay nhìn nhà chùa tôi có làm gì đâu, bác tôi có nói thì bác có sự như vậy chỉ có như thế. Thế là dân người ta nghe to tiếng rồi mấy và rồi bất chợt người dân là người ta mới phóng để kéo vào nhá. Thế ông cứ kéo kiểu kiểu như mình không nói gì thì bắt đầu là dân người ta bảo ông nói chứ làm chưa, chưa ông có làm gì đâu, ông ngồi tự nhiên ông lại chửi đấy như thế. Ông bảo tôi hôm nay tôi đánh thằng này kìa, ta đã chết sao tôi hôm nay tôi đánh thằng này kìa. Thế mình mỗi người mình sẽ chịu làm sao, có cái gì đâu. Thế xong rồi nó nói mình lên xe mình ngồi thì chắc nói gì, xong nó cứ ở dưới nói chuyện với chắc cái gì. Bắt đầu dân người ta thấy nước nó có, người ta mới bảo là một là hai thanh niên bảo là mày có đánh thì không đánh thì đánh nhau. Thế tự nhiên mấy người dân ra bảo đánh thì đánh nhau, không đánh nhau đánh nhau đánh nhau. Thế là thôi mình cứ để cho người dân vài người cái áp lực quá, thế là nó phải kéo xe vào về mình gọi điện cho các người nhà của vị thằng này. Vì nhà thì mình biết là có ông bà người nhà nó mới bảo thôi về phải ông ấy bảo đấy, tôi về đây tôi làm việc với dân nhưng tôi có gây sự với dân đâu mà bức xúc. Còn nếu á ông người không đánh nhau ấy để tôi gọi cho các bác an ninh xã, tao phải lôi ông lên thị xã cho ông vào trong cái gì, trong cái vùng ga để ông đánh nhau cái đầu gối. Còn nhà chùa thì đánh nhau làm gì, cho đánh nhau cái đầu góc vô lên trên kia lắm, đầu góc. Mà tự nhiên ông đánh người với cái chiếc xác tôn giáo, thì ông chỉ một chiếc xác tôn giáo với cái đông người, mà chiếc xác tôn giáo không có làm gì đâu. Mình nâng cao quan điểm lên như thế. Mà thậm chí tôi gọi cho bác công an xã, tỉnh công an xã ở đấy rồi. Gọi cho bác ấy, bảo là nếu mà được rồi, cũng nếu mà họ xem họ thế nào. Thì dân mình là mình cũng phải có phải lại, không có để con người này mắng cư được một cái cô cớ như kia thì người khác họ mắng. Mà tôi về đây tôi làm gì cho dân, tôi là người từ nơi khác tôi về đây tôi làm người cho dân, hướng cho các cái đồ phật tử cùng kinh nghiệm và làm việc thiện, chúng tôi có làm cái việc gì phản bội thì tổ quốc hay là tôi có hoạt động chính trị gì đâu, các bác xem xét như thế nào. Thế là xã họ bắt đầu là họ điện cho người nhà, lấy cái tên người nhà họ về cử một vài người ra đây để nói cho tôi và sang tận nhà để nói cho nó. Và mày mà không thì mày không đăng xin lỗi ông tư, là ông tư báo công an rồi rồi lôi mày lên trên thị xã. Người nhà đoán là cái quan hệ của ông tư thì không phải bình thường đâu, mày thì cũng vớ vẩn, nó lôi lên trên kia cho vào đấy công an nó không hiểu mày được. Thế là nó tận mới tận lúc đó tận thì cho bảo sang xin lỗi, nhưng mà tận quá không dám sang, bảo vợ sang xin lỗi. Thế vợ sang xin lỗi thì các cụ ở trong họ họ không được, mày gây nên thì mày phải sang xin lỗi, xin lỗi này. Thế là mấy đứa nó phải sang xin lỗi cho mình, đấy là sang xin lỗi thì mình cũng an tĩnh thôi, không có gì. Đã từ ngày đấy cũng vài lần gặp thấy vài lần đi đường thấy nó để cái xe bò dưới đường, nên cứ biết xe mình đến rồi bắt đầu nó kéo, không cần phải không cần phải bảo nữa, mà mình chẳng biết chuyện gì. Chúng ta thấy nếu mà họ mắng mình như vậy là mình cũng tốt, nên mắng lại họ quấy và đánh lại mình á, mình cũng đánh lại họ thì sao đây? Mình còn mang như nữa không? Còn phép tắc còn là một vị sư nữa không? Một vị thầy nữa không? Không có. Còn là một cái nào thôi cũng có được không? Không được. Tôi không có cái. Tôi chỉ nhẹ nhàng tôi nói thôi, không được một cái vào xe tôi ngồi để tự nhiên đang có họ ra. Thì mấy thanh niên đang có họ thấy tức chế quá. Họ với sao mà bảo mày nó đánh nhau, đánh nhau với ta. Mấy người đang hỏi mày nó đánh nhau với ta. Mình có làm gì nữa. Đấy. Cũng là một cái tiêu chuẩn ngoài đồng. Nếu như mình cãi nhau to đến nhau lên mà bác thấy như là ô, sư cãi nhau với dân, thậm chí trước tiên là mình thấy họ tình hồ lên với người dân bỏ, có nhiều dân bỏ trước hai bên với sư. Ông sư từ nơi khác về đây, mà muốn đánh nhau với dân bỏ thì có nhau kéo ra đập cho mình chết trước. Cho nên đây cũng là một cái cách mà đây tôi nói ở đây, không chỉ với các Phật tử đây, và sau gần mấy quý thầy nào mà có liên nghe được cái bài giảng này, hoặc là những vị thanh niên nam nữ mà nghe được bài giảng này xong rồi có tiền xuất ra thì đừng có dại gì mà lại mình đi lên từ người dân, vì dân vẫn là tín đồ Phật tử, người dân là cái gốc để cho mình nương vào để nuôi. Có một vài trường hợp họ không hiểu, cố tình không hiểu, họ chưa hiểu được mình thì thiết kế họ cảm hóa lần dần họ thấy hiểu, họ thấy hiểu. Đấy, cho nên ở đây thì nói ra thêm ra như thế để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống tu hành cái cảnh của chúng ta có rất nhiều những việc chúng ta phải làm, nhưng cái việc phải làm để cho mọi người tin mình nhé, đó là phải có gì, phải có ai nghi khác sắc tình dục, hay là phải có y nghi khác sắc tình dục. Ở đây trong kinh này cô đọc rất là nặng, phải có nghi thần. Lúc ấy tôi nói là nghi nghi, nhưng đây trong kinh này nói là quy thần. Thần là cái gì? Các vị biết là thần ở đây, các vị nghe cái thần thông đó được chưa? Trong nhà Phật chúng ta nghe thì có thần thông đúng không? Dùng thần thông. Ở trong tam giới này thì theo Phật giáo của chúng ta cái gì là cao nhất là gì? Là Phật này, Bồ Tát này. Xuống dưới nước xuống lên cái mặt là Bồ Tát này, xuống dưới nước Thánh Tăng này, xuống dưới nước là Đức Tiên Thiên này, xuống dưới nước là các vị gì? Thần Atula. Đây phải những vị thần linh xuống dưới mới đến để coi người của chúng ta, những phản vụ của chúng ta. Thần họ làm được những việc mà người thường không thể làm được, gọi là ai? Gọi là thần. Những việc thần kỳ, những việc thần kỳ, có là những việc mà những người bình thường không thể làm được, họ làm được thì gọi là thần. Ví dụ ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện của Thiền sư Hữu Tân, ngài một cái lần ngày đi làm cái chùa ở trên núi, cái chùa khôi phục lại cái chùa tổ ở trên núi. Thì lâu năm rồi thì tự nhiên có một hòn đá nó ở trên đỉnh núi nó sập, nó chắn ngang đường. Vì vậy ngày từ ngày đó không có đường lên núi. Cái đường đó, cái núi xung quanh Trung Quốc thì họ thường hay làm rất nhiều những chùa trên núi, mà thậm chí đi từ sáng đến chiều mới tới hơn, đi bộ không có chuyện đi xe, mà ngày xưa chưa cắt treo, mà đường ấy có ngôi chùa ở trên đỉnh núi treo leo. Duy nhất thì có một cái đường khoảng độ 2 mét và chụp ở trong núi để làm đường lên. Vì cái hoàn núi đó, hoàn đá đó ở trên thì đúng cái tôn không đó, chắn ngang cái đường. Vì vậy, khách thập phương không lên được, đi rất nguy hiểm cho nên không lấy người lên. Vì vậy, dần dần một thời gian sau mấy chục năm, cái ngôi chùa đó biến thành gì? Cái nơi hoang sơ thiên nhiên. Khi ngày thứ 7, như ngày thu hóa lên cái khu vực đó, cái ngày nghe tin, cái ngôi chùa đó là một ngôi chùa rất là nổi tiếng, có rất nhiều các bậc đại sư, các bậc tổ sư tu hành rất cao ở trên đó từ ngày xưa đã nhập niết bàn, cho nên ngài nghe cái tin ngôi chùa được phát quyết, bắt đầu ngài đặt ở trên đó, ngài ở trên đó cùng với mấy đệ tử của mình nữa. Nhưng mà chùa là hai nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, cho nên ngôi chùa bây giờ nó vận động kinh tế rất khó khăn. Lại ngược lại là cái đường không thể lên được nữa, cho nên nó trở vật liệu lên để kính vật liệu lên để xây dựng rất là khó. Đây vì vậy này cho mở lại con đường cho than làm được cái hàng đá đó, nhưng mà cứ cái công nghệ đó vẫn nhìn nó không có bây giờ đâu. Cho nên làm cả tháng trời 30-40 người đó, để cùng đào cùng ăn tìm cách ăn cái hàng đá không được, đào chôn xuống thì chôn xuống không được thì nó quá to. Vẫn nhìn thì chưa có công nghệ ngày đó thì chưa để vẫn nhìn được. Và các chính quyền nó cũng các bạn nhìn kiểu như thế. Các bạn nhìn nó không phải dễ đâu quý vị. Ở Việt Nam chúng ta có cái bạn nhìn như thế nhé. Không phải là chúng ta mua tiền để mua giá, chúng ta mua tiền chúng ta đánh này. Phải xin phép Bộ Quốc phòng. Phải xin phép, cái này nó liên quan với cái chất liệu nổ là phải Bộ Quốc phòng. Nhẹ nhàng thì do bên bên có cái mảng quản lý cái đó trong thì mới được phổ biến nó còn không được. Đấy thì ba bốn triệu người làm tháng như vậy không thể tìm cách nào ăn được. Đến khi đó mọi người lên báo hòa thượng là chắc phải hòa thượng là chắc phải bỏ cuộc không, không thể làm được. Hòa thượng phải xin phép lên chính phủ để bắn nhìn thôi. Chứ bây giờ chúng con chịu đập thì nó không vỡ, nó chỉ có vỡ một tí ở ngoài cái quanh như vậy toàn thôi, thì nó không thể nào làm được nữa. Theo từng cái này là được xem. Hòa thượng đi quanh vòng quanh và làm một cái. Theo hòa thượng nó bảo lắm, nó mới được đấy thì vậy các con thì tất cả các con đều đánh ra để tự tưởng xem thế nào. Theo hòa thượng cái niệm vài cái thần chú đi quanh vòng đá niệm, ba hòa thượng niệm vài cái thần chú và hòa thượng niệm cầm cái tay hòa thượng đẩy một cái trên trên vòng đá thì nó dâng lên và nó ăn xuống dưới phẳng. Đấy cảnh gọi là thần hay sao? Những cái việc của thần việc đấy thì có các vị thì các vị thần mới có thể làm được. Các vị ở ngoài đời là chỉ có các vị thần mới làm được, có thần kỳ, có cái sự thần kỳ này đặc sắc mới làm được cái việc đó. Các vị thì trong cái học trong cái quyển Sư Vân Dị Truyền ấy có không chịu em đã nói các quyển sách nói về tiểu sử của Hòa Sư Vân có cái bản đó. Cho nên có rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta thấy ở thế gian, chúng ta không dùng bằng mắt bằng tay nghe thường mà có thể diễn giải hiện được. Vì vậy ở đây cái thần tương lai, cái thần là những cái việc gì khó làm nhất mà người ta làm được, mình không thể làm được, hoặc nhiều người thế gian không thể làm được mà người đó làm được thì gọi là thần. Làm ở đây không phải làm một khổ luyện do gì, ví dụ như làm tiếp chẳng hạn. Khổ luyện làm tiếp thì chúng ta vẫn có thể làm được đúng không? Lộn nhào này mà con sơn quấn kẹo lộn nhào làm cái đu dây vân vân các thứ. Thậm chí là người cho con cọ này con thì con cọ có biểu diễn cho người cho nó khán giả xem. Những việc đó vẫn có thể khổ luyện làm được, cái gọi là thần chưa? Chưa, đấy cái gọi là thần. Thần là đấy là phải do chúng ta tu tâm, dưỡng tính, có công đức và làm được những cái việc phi thường. Người thế gian có học cũng khó mà thành tựu được. Ví dụ như cả cái hòn đá ba bốn mươi người không nhúc ít mà một mình hòa thượng thì đi quanh ba vòng chỉ với câu thần chú, có một tay hòa thượng thì nâng hòn đá và đẩy nó tới thẳng. Chúng ta giải thích điều gì? Đấy gọi là dùng thần thông. Các nhà Phật gọi là dùng thần thông mới có thể làm được cái việc phi thường như thế. Và hòa thượng là người chứng đắc thần thông. Nhưng mà chỉ những cái việc mà đặc biệt như thế thì các ngài mới dùng thôi, chứ không phải là lúc nào cũng dùng, không phải lúc nào cũng dùng. Có những người đến khai với tôi là chứng được thần thông thì tôi bảo là thế là quy hoa, và chứng được thần thông là nhìn thấy hàng qua hàng trăm km vẫn nhìn thấy ngoại nhân. Họ tu theo cái pháp môn gọi là tu theo cái gì mở nó lớn xa, tu theo cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Họ cũng tu thiền đấy, họ cũng ngồi thiền. Họ tu thiền, bỏ lên nó khai là họ nhắm mắt lại nhìn thấy hàng trăm km. Và họ bảo rằng quyết được tâm niệm của người khác, Hôm rồi tôi lên chùa Đàn Tiên ngồi có với hai vị. Thì có một cái vị trẻ trẻ, cái vị trẻ, các vị đã thỉnh thoảng hay lên chùa Đàn Tiên là ngồi thiền. Thế tôi lên đây hôm đấy thì gặp hai vị đang ngồi trên đấy. Tôi ngồi, các vị đang ngồi nước nhẹ, mời tôi vào nước dưới thiền Di Lặc. Tiếp có hóa tượng là bảy năm tháng, có tôi vào nước. Thì lên đấy là người đang ngồi đấy, uống trà đấy là mình vào. Biết tôi là chủ trì lâu ngày tôi lên nên ngồi cho vào nước thì tôi nảy vào uống chén nước. Xong mình cũng khoai với mình trẻ khoai là lên lên trung thiền là rất là tốt. Khí thiên sông núi hầu tụng về đây thế này thì các đầu từ đúng thế, chỗ này rất tốt cho mình tu. Không chỉ tu thiền thì tu tất cả các môn đều tốt cả. Anh trình kiên trì như thế tu tốt và mình trẻ khoai bắt đầu dần dần là khoai bằng đạo. Tôi lên đây do nhờ lên đây một tiền mà cái năng lượng tôi bây giờ là rất tốt, khoảng tu cả 10 năm vẫn chưa khác. Tôi mới lên đây tu hành mỗi tháng tôi lên 2 lần, có tháng lên được nhiều lên được 3 lần, 4 lần nữa bình quân ít nhất tháng lên 2 lần, mới là khoảng 5 nay mà cái tăng tiến của tôi rất tốt. Và tôi bảo vậy thì tốt, thế các bác lên mà ngồi. Thầy cho lên mà ngồi có sao đâu. Nhưng nếu mà đừng có bàn bạc thì lợi dụng cái vấn đề tu hành để làm cái việc chính trị hay là lôi kéo bè đảng để gây như vậy cái sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân là được. Cái bản tôi đã nói là không, chúng tôi không làm cái việc đó. Và mình nói là tôi lên đây ngồi thiền. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được mọi sự, mọi vật ở xung quanh tôi có thể nhìn thấy hàng trăm km mọi người làm gì, tôi vẫn thì tôi biết. Tôi có thể nghe cái tiếng nói của các loài chim loài mà trú ở trên đường này, tôi hiểu được tiếng nói của nó, và tôi có thể biết được người đang nghĩ cái gì, vân vân. Tôi bảo tốt lắm. Và bắt đầu là tôi trùng xuống, tôi nhắm mắt lại một tí, tôi trùng xuống và tôi để cái tâm của tôi nó ở trong cái trạng thái là như ngày xưa tôi tu thiền á, ở trong cái trạng thái là không có tướng có tác. Thế tôi hỏi bây giờ anh thấy tôi đang nghĩ cái gì? Anh nói biết giờ là mọi người xung quanh đang nghĩ cái gì? Nó nhìn tôi một tí, nó bảo chị, nó bảo tại sao riêng thầy con không biết được thầy đang nghĩ cái gì. Thì tôi bảo đấy chưa, vậy đấy chưa phải là anh chứng thật sự trong thần thông của nhà Phật đấy. Trong thần thông của nhà Phật đấy, khi đã tôi chứng được tha tâm thông, cái đấy gọi là tha tâm thông, biết được tâm niệm người khác trong nhà Phật gọi là tha tâm thông, thì cho dù là tôi ở chung ở trong trạng cái tâm như thế nào, ông cũng biết. Thì đó mới gọi là chứng được thì được thần thông thật sự. Còn một cái mà được, cái mà ông nhìn thấy á, hàng trăm cái số hoặc hơn trăm cái số đó, cái ông mà nghe thấy á, kể cả nghe thấy cái con chim con thú nó nói ở trên rừng này đó, hoặc cái ông mà không biết được tâm niệm của người khác á, cái đó theo thiền, theo người ngồi thiền hay là người tu ở trong tổ Phật chúng tôi á, đấy thì mới là ma cảnh mà thôi. Tôi nói đấy chỉ là ma cảnh mà thôi, và nó giật mình, nó bảo là tại sao thầy lại nói thế. Tôi bảo là đấy là ma cảnh. Ma cảnh nó dựa vào định, nó dựa vào đó. Ông không thấy, ông khấn nguyện cái câu thần chú nào đó, ông làm lâm 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 đó mới nhìn thấy. Thì đó là ma cảnh. Còn những người chứng được tiên đã lâm thật sự thì muốn thấy là thấy ngay. Và tôi bảo bây giờ có đâu rồi đây, anh bảo nhìn thấy mấy trăm cây số, anh nhìn bây giờ cái xe tôi để ngoài kia, tôi ngồi đây, anh ngồi đây, cái xe tôi với cái xe của tôi ấy, tôi với anh ngồi đây, cái xe của tôi cái xe đây khoảng độ tầm chưa đến 20 mét, 15-17 mét gì đấy. Thế tôi đứng đố cái xe ngoài kia, anh nhìn xem ở trong cái xe của tôi á, đằng sau cốp xe của tôi có cái gì, tôi để cái gì vào cốp xe, anh nhìn thì chỉ to hơn chưa để anh xe, anh nhìn tôi ngồi đấy. Xong nó tính lại nó ngồi kết giả lại của nó, nó chắp tay lên như thế này, nó vừa kết giả chắp tay lên và bắt đầu này anh ra này dùng khoảng 5 phút và anh ta quay lại anh ta nhìn, thế là nó dùng 5 phút để nó đi ngang nó xem này, xem cho trong cốp nó dùng tiền để xem nó ra nó xem xe của mình xem có cái gì ở ngoài cốp xe của mình sẵn đó. Xong nó quay vào đó, xong nó quay vào nó bảo, nó lắc đầu nó bảo, tại sao con không thấy? Nhưng mà nó bảo tôi thì tại sao không thấy cái gì? Tại sao không thấy cái gì? Thế tôi bảo, ngoài xe của tôi á, có mấy con dao của cô Tiên mới gửi cho tôi để mấy con nó còn có xe có cái gì không? Cả cái mấy con dao mà bà có lo tôi mới gửi cho tôi lên đây tôi. Chuẩn bị về tôi để mấy cái con dao của xe, mấy con dao cải, mấy cái con dao tâm lý. Sau ấy tôi gửi cho tôi, cái bác gửi cho tôi để ngoài, cô xe ngoài cho con dao chẳng có cái gì cả. Tôi chưa thấy mấy con dao à? Tôi bảo ông thấy mấy con dao. Thế lúc đó ra đâu? Nó mở cốp xe, nó quay vào, đúng có mấy con dao thật cho nó bảo là tại sao hôm nay? Tôi ngồi mà tôi thấy mọi khi tôi ngồi tôi muốn thấy cái gì đó xa hàng trăm cái số là chúng ta nơi không có nhìn thấy, tại sao lại có chưa để anh nhắc tôi thấy. Tôi cười, các vị biết vì sao tôi cười, vì sao trong kinh Phật nói là gì ạ, tà không thì không thắng nổi, không thể thắng nổi chứ. Trước khi đó tôi đã dùng gì, tôi nói cái đó là khi nó ngồi nó thiền nó ra cái đường xem thì tôi đồng thời tôi cũng phải để tôi cũng phải tiền và tôi cũng phải tiền và tôi cũng quán được lúc quán dùng các lời, nếu mà là tà, nếu thực sự nó là tà pháp, nó là ma và tôi dùng gì mình cũng dùng cái tiền của mình và mình quán được cái nơi đó, nếu là ma thì khiến cho thì nó không nhìn thấy gì, nếu thực sự là cái sự công chứng của anh ta thì anh ta sẽ nhìn thấy thấy là con đau, và nếu mà là tà nó dương vào thân của anh ta thì anh ta không thể thấy gì được ở trong đó, mình cũng phải dùng tâm để quán và tâm ai mạnh hơn ở trong nhà Phật phải dùng thần thức và tâm ai mạnh hơn thì người đó đi, người đó thắng, tâm ai kính hơn thì người đó đi, người đó được. Và cái tâm của nó không mạnh hơn và cái pháp của nó cũng không thể gì không thể vượt qua, cho nên nó không thấy có đau ở trong đó và nó bảo không có cái gì đấy để thể hiện và mình nói cho nó. Xong rồi tôi mới nói thôi, ngồi thiền là tốt nhưng mà ngồi thiền á, Đức Phật dạy chúng tôi là phải ngồi thiền phải cầu lĩnh ngộ chân tâm, hiểu bản tính mình để vượt thoát sinh tử khổ đau. Chứ ngồi thiền đó mà mong nhìn thấy cái lọc nghe thấy cái kia biết được cái này cái lọc cái kia, thiên ma nó đến là nó cám thân, nó cho mình thấy, cho mình nghe, cho mình biết, mình tưởng là mình thực chứng và mình trở thành một cái ông thầy đồng, nó thành phụng thủy lúc nào cũng biết, mà sau khi nó chơi cám rồi á thì trở thành điên điên khùng khùng, điên cuồng loạn tâm, khi đó là khổ của con thôi. Không lần sau ta nói thì nó chuẩn đi. Và tôi này như thế, xong rồi tôi bảo như thế, xong rồi tôi thời gian đã hết rồi. Thôi thì ông con ngồi đấy một chút nước. Và tôi xin phép là tôi đi đấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tôi nói là các cái gì? Quy để làm gì? Một vị chủ trì mà không có quy á, thì xin thưa các chú vị á, mấy bà mãi còn không chạy được, không có quy mấy bà mãi cũng không chạy được. Chỉ gặp phải những cái trường hợp như thế, có khi chúng ta mãi phải tuân thủ bất thôi, đúng không? Ví dụ mình mà không có quy ấy, mình mà thấy mình mà bảo là à thầy đang nghĩ cái này, mà mình nghĩ ôi trời ông này không phải đúng sao? Rồi nó nói ở bên kia mình đã có mấy con đâu, mình mãi được luôn bảo ôi trời ơi, lại chú cứu gì? Chúng tôi thế nào mà cao thế, chúng tôi thế nào mà thì siêu thế, thì cứ lại tôi với, thế như vậy còn cái quý để làm người thầy nữa không? Không, không có. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều vị sư nhảy nhảy đồng nhảy cốt là như thế. Có không? Có nhiều sư nhảy đồng nhảy cốt các vị thấy chưa? Đây. Miền Bắc chúng ta bây giờ này, người người thì năm sáu vị nhảy đồng. Xin lỗi các quý vị, tôi nói như quá rồi. Vì sao các vị nhảy đồng? Vì không có nghi, không có nghi. Cho nên á, cái bà đồng bà cốt nó đến chùa nó lấy và nó nói là người ta thờ. Con nhìn cái thầy này cũng có căng đấy, nó như thế này nó bảo nhìn cái thầy có căng đấy, có căng đâu có. Thầy mà không biết tu thì á, thầy ở nhà là thầy là người yếu nên nhột thế. Vân vân một tán lên một tí, rồi bắt đầu nó tán tán một tí rồi bắt đầu nó bảo. Nhưng mà này, con á, nghe mẹ khang tai, tức là nghe thì cái bố khang tai nó bảo là nghe mẹ khang tai cho con á, thầy á, theo Phật mà bây giờ á, thầy mà theo mẹ nữa thì mẹ á, ra hộ cho á, thầy cũng thiếu một cái gì cả. Thầy muốn làm chùa to, mẹ cho chùa to. Thầy muốn đông Phật tử, mẹ cho thầy đông Phật tử, vân vân và vân vân. Cho nên á, nó nói cho là tướng hóa, và nó nói cho vài câu nữa. Gặp vào cái bà đồng nó có một chút tâm linh thực sự, nó nói cho vài câu, nó bảo á, mẹ sang tay cho con á, chuẩn bị trong thời gian tới hoặc là nói thời gian qua là thầy có những cái chuyện như thế này có đúng không? Và đúng quá ta, nghĩ cho cùng mình đúng quá. Và ở thời gian tới thầy còn gặp cái chuyện này chuyện nào chuyện kia, qua một thời gian sau quả đúng có chuyện này chuyện nào chuyện kia, như cái bà đồng cái nói thật và nó đúng là bắt đầu gọi điện cho nó vào đến chùa. Thầy nhờ ý đến chùa bắt đầu bảo không trước. Cô nói đúng quá, mọi chuyện nó xảy ra đúng như thế. Thế bắt đầu nó đáng con, thế vẫn không còn thấy mẹ sang tay cho con đấy, thế không phải là con. Cho nên là mẹ bảo hôm nay mẹ phải bảo con ra đi đến khuyên thầy tới đây ra để chỉnh đồng một cổ đi theo mẹ đi, mẹ sẽ để mẹ thương mẹ đột cho bước gì có đấy. Thế là để đi là theo từ cái chỗ là phát nguyện theo Phật, quy Phật rồi không quy thì không thần vị Phật, quy pháp rồi không quy tà ma loại đạo, quy tăng rồi không quy tổ hữu phát sản. Vậy bây giờ tự mình phản cũng là cái lời thề của mình khi phát nguyện xuống tâm xuất ra khỏi giới. Nghe một cái bà đồng đó bà có thầy chủ sĩ đó thì nó lôi mình đi tỉnh thịnh ra là mình không biết, cứ nghĩ là mình xuất ra như vậy là được không? Và dần dần lâu ngày chạy tháng tư trở ra tư, đồng bóng trở ra đồng bóng, phù thủy trở ra phù thủy. Thậm chí có người có nguyên bố là tôi một năm tôi phải gì không hầu được hai tấn là các thể là bố phạt, bố có nghề, bố có cái tu, bố làm cái bố. Tôi nghe chứ còn gì mà tôi nói, tôi xin cho tôi không nói thì hòa thượng này chức sắc rất cao trong giáo hội, rất cao chứ không phải là cao. Vì này nói với các Phật tử của vị ấy, tôi một năm mà không làm hai bánh mẫu cơ là không cho tu không là thành ra cố sở, cho nên mỗi năm ít nhất tôi phải được phải làm hai bánh chứ đi hầu hai bánh quá đau chứ không phải là đau bình thường cả cái gì. Cho nên chúng tôi mới nói này, giải thích cho các vị nghe ở trong cái đoạn kinh này, vô độc quỷ vương nói với thánh nữ Bà La Môn là này, phải có quy có thần mới đi, phải có quy thần mới bảo được. Quy thần là sao? Mỗi có quy thần thì các vị phải tìm khó hỏi, thì đọc được cái kinh này. Có nhiều mà quy nhỏ thì các vị làm cho gia đình, khiến cho gia đình của mình được bình an. Quy lớn thì các vị có thể cảm hóa được nhiều người tu theo chính đạo. Mà quy nhiều nữa thì các vị có thể tự do tự tại theo Bồ Tát Địa Tạng vào trong ba đường hạ tạng đường lục đạo vị xuất sinh để cứu từng người từng nhóm một thời gian đó thoát khỏi ba đường hạ tạng đường lục đạo vị xuất sinh. Muốn được như thế bắt đầu ngay từ hôm nay phát nguyện họ chỉ đọc được bộ kinh này mỗi ngày 2 lần, 3 lần, hoặc mỗi ngày 1 lần, nhưng mà hết một bộ này, nhưng mà tùy theo cái giọng, giọng nó yếu thì chia thành 3 lần, tức là hơi yếu, không cố 1 lần mất hết tiếng. Chồng con hoặc vợ con là người thân nó bảo làm sao mà cố làm sao mẹ lại hết tiếng, thế nó bảo tao còn kinh giá chẳng hạn. Thế con nghĩ trong bụng là tự kinh mà hết tiếng như thế này thì có gì ăn mặc đâu. Tu Phật mà ngày nào lại cũng ở trong cái tình trạng hết tiếng, ngày nào cố ở trong tình trạng bất động như thế này thì có gì ăn mặc đâu. Chừng bao giờ chúng ta bỏ pháp hồ lấy ngày, chúng ta để gọi là tu cái pháp hồ chỉ có 3 ngày hoặc 7 ngày thôi. Đặc biệt là những pháp hồ lớn 3 ngày thì không thì chúng ta thì theo đại chúng chúng ta kiếm ra một pháp hồ mà. Pháp hồ là khác với chúng ta tu riêng. Tu riêng ra trên tu hoặc tu riêng ra chúng ta tụng kinh thì đọc là nhỏ bình thường thôi. Gào lắm làm gì. Vừa qua có một hai vợ chồng, cái cô trên sân Tây, cô bảo là thầy ơi, chúng con có xúc lắm. Hỏi, có xúc cái gì không? Có xúc của mẹ con. Cô làm sao mẹ con có, là sao có xúc mẹ? Sao bảo là mẹ con từ ngày vào đây, mẹ con thay đổi rất nhiều. Mình nghĩ thấy trong bụng hỏng rồi. Nó bảo nó mẹ nó vào đây, mà nó bức xúc, con biết hôm nay nó bảo nó bắt đền gì hết. Không biết nó bắt đền kiểu gì, cái hỏi thế làm sao, mẹ con làm sao, từ ngày vào đây làm sao. Nó bảo á, từ khi mẹ con vào đây hơn một năm nay, về mẹ con nó tụng kinh với con này. 3 giờ sáng mẹ con lục cuộc đời, 4 giờ mẹ con tụng kinh, mẹ con tụng kinh ngó ngó rất là to. Con đã nói với con nghĩ với mẹ con mấy lần này, mẹ tụng kinh ngó ngó nhỏ nhỏ thôi để cho các cháu nó còn ngủ. Thì đây thì nó học đến 11 giờ 2 giờ, sáng cho nó ngủ đến 6 giờ sáng mới dậy, sáng nó đi học. Nhưng mà mẹ con không nghe mẹ con bảo tụng kinh. Thầy bảo bác rồi, thầy bảo ta tụng kinh là phải thành công. Cho nên ta tụng kinh này là to, tụng kinh mà đọc nhỏ là không thành tâm. Ủa các vị bảo, tôi có bảo các vị tụng kinh thành tâm là to bao giờ chưa? Hả? Trên tòa đảng tôi có bảo các vị tụng kinh phải thành tâm là phải đọc thật to để cho cả nhà không ngủ được chưa? Đấy. Thế mà cái khi mỗi khi mà có người phản ứng thì bảo lôi cho thầy mình ra để làm lá chắn. Lôi thầy người ta bảo là chẳng lôi vào cái đúc đáng lôi thì không được. Lôi vào cũng lúc này em nói thì nó mấy lần, nhiều lần nó có ngủ rồi nó bảo ý chân thành là rất nhẹ nhàng và tin mẹ là tùng kinh này nó khó, tùng kinh chúng con cũng lắm và này nó rất là nhỏ, hoặc là vừa thôi để cho các cháu nó còn ngủ. Đêm nó học đến khuya, nó học khuya là nó mệt, nó không ngủ được nó mệt, nhìn nó thở phạt ra, chúng con cũng ngủ được, chúng con còn phải đi làm. Thế mẹ làm luôn một câu thầy bảo là thầy này tụng kinh là phải thành tâm, tụng kinh phải thành tâm cho nên phải học để cho Phật nghe thấy mới được. Còn chúng mày không ngủ được thì mình đi thuê nhà khác không ngủ. Thế sao? Cho nên bức xúc. Mẹ mà nói với con như thế, học Phật như thế bức xúc. Thế bắt đầu nó vào tận nơi thì nó bị bắt. Nó gì ạ? Bắt đền mình. Làm thế nào mà mẹ nó lại trước đây thì yêu thương con cháu lắm, bây giờ vào chùa và học kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh mà gọi là thiếu hạnh, dạy cho chúng ta cách là nói theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng để học cái hạnh hiếu của Bồ Tát, làm cho gia đình nó được yên vui hạnh phúc. Ngay thì thiếu chưa thấy đâu, yên vui chưa thấy đâu, hạnh phúc chưa thấy đâu, mà chỉ thấy là này. Con cái là cháu chắc mất ngủ. Và nó nói con nghe vậy, nói là thầy bảo thế, cho nên nó lúc tức lây sang cháu thầy. Vì vậy mà hai vợ chồng nó phải vào đây và nó có ý kiến. Xong tôi bảo là chắc là mẹ của cô chú là hiểu không rõ, nghe không lý hiểu không rõ. Tôi chưa bao giờ quên các bạn tưởng tượng kinh thành tâm để dùng thật to cho bạn nghe, mà thường thường các pháp hội, các khóa tu tôi giảng là dạy các bạn tưởng là gì, về nhà tụng kinh làm sao không được để cho gì cho người hàng xóm kêu, không được để cho thần, không được để cho con cháu chồng con hay là vợ con trong nhà họ liền họ ca thán nữa. Xong khi tôi dạy các quý vị là nếu mà bật cái điện trong nhà nó sáng quá thì chúng ta thì mua một cái điện thờ nhỏ, những cái phóng điện nhỏ chủ trì ở trong phạm vi trong cái gì, trong cái tiểu tinh của mình thôi, chứ mà Và tôi nói ở nhà, nếu mà không có phòng riêng ở trên tiếp trên tầng cao mà ở chung cùng phòng ngủ hoặc là gần phòng ngủ thì không cần nói chung lo nó chỉ cần sáng tập ba lấy và ra bật cái điện thoại nhỏ lên một tập như là mình đọc đi, như đọc chuyện tiểu thuyết, đọc chuyện tiểu thuyết sẽ cùng với đọc chuyện tiểu thuyết đọc vào cái nhà chưa hả? Có ai đọc chuyện tiểu thuyết mà đọc gì? Anh sẽ hỏi rằng nay tôi phải làm như thế nào để vào được địa ngục? Cô đáp rằng là nếu chẳng có uy thần tất phải vào, tất phải đem người được. Có ai đọc tiểu thuyết chuẩn thế không? Không. Đọc tiểu thuyết hoặc đọc tiểu gì để đọc gì? Đọc thầm. Đọc tiểu thuyết thì phải đọc thầm thì nó mới ngấm vào trong trong tâm. Đọc tiểu thuyết và đọc liền, đọc to thành tiếng như thế thì nó không ngấm vào trong tâm, mà đọc tiểu thuyết phải đọc liền, đọc từ từ. Vừa đọc vừa gì, vừa chiêm nghiệm, vừa đọc vừa thưởng thức thì nó mới đi, nó mới vào. Về ngày xưa chúng tôi đang đọc sách mà, chúng tôi đọc sách nhiều à, cho nên là đấy, tôi lại đã đọc, thậm chí là trong nhà mình mà có người không hoan hỉ, mà thậm chí họ hoan hỉ rồi nhưng họ còn đi, con cháu mình con cái còn đi làm, cháu cháu còn đi học, nó thức khuya nó không thể dậy sớm được, thì chúng ta phải tế nhị trong cái vấn đề dạy qua đấy thần kinh của chúng ta. Và tôi giải thích cho vợ chồng nó, cháu lên như thế, bảo tôi chưa bao giờ tôi dạy là thành tâm là từ thật to cho vợ nghe, đây là mẹ con gì nghe không rõ mà hiểu lầm ý tôi đó, thôi con nào bảo mẹ vào đây để thầy thầy chấn chỉnh lại cho, nếu mà mẹ con đi thầy có đồng kinh như thế thì chắc thầy nói được đấy. Bảo thế thì con về con bảo chiều nó đèn mẹ con bảo đây ngay, thế là chiều nó đèn vào con trai đèn vào, con đâu cũng bảo nữa con trai đèn vào trẻ ô tô mẹ vào đây. Thế vào đây có thể tôi hỏi, hỏi thì vào các bạn nghe vào rồi. Con nghe thầy giảng con cũng bảo thành tâm, từng kinh là phải nhất tâm. Thì con thì con cứ nghĩ là thầy bảo nhất tâm cho nên con phải nghe, phải đọc cho to này cho thật nghe, để cho các vị thần linh hồ để có con linh trong nhà nghe cho nên con tiếp đọc. Thế bảo thế thì chết tôi rồi. Cuộc học kinh, cuộc học Phật như thế thì chết tôi. Làm cho con cháu nó còn may mà nó thì nó cũng hiếu thảo nó vào đây nó hỏi tôi chứ. Nếu nó không hiếu thảo nó không vào đây nó hỏi tôi, nó cứ nghĩ là gì? Ông sư là thẳng lạc, ông sư này mẹ nó trở thành một người đi làm tan với hạnh phúc gia đình nhà nó thì vô hình chung. Cô học Phật mà cô lại giết con, giết cháu, và cô thậm chí thì cũng giết cả tôi nữa. Tôi cũng may mà để nó hiếu thảo nó vào tận đây nó bức xúc, nó vào tận đây nó hỏi tôi mới nói từ giờ về kẻ đi về tụng kinh, nó phải khéo khéo, nó phải khéo. Điện đóng cũng vậy, đến chỗ chuông ngõ cũng phải nhẹ nhàng hơn, làm sao để cho nó hài hòa. Còn đang sáng con ngày sáng 7 giờ 7 tiếng con cái đi làm hết rồi, cháu đi học con đi làm cũng khuôn ngõ cũng khuôn là cũng khuôn, một mình cũng khuôn là cũng khuôn cái đấy nó. Lúc đó cũng muốn nào cái phần nghe về đóng cửa lại trong nhà nó đó, nghe thấy thì nó lại sang nó kêu như chết. Tôi nói kêu như chết. Thế từ đó phải đi là vui vẻ gia đình, vui vẻ không có chuyện gì nữa. Cho nên là thầy học Phật thì cũng phải hiểu được Phật là như thế. Nghe thầy giảng cũng phải suy nghĩ và hiểu được thầy giảng. Chứ đứng có từng lời suy luận ra, thầy bỏ thành tâm về làm sai rồi là lấy tôi thầy sẽ thầy bỏ lá chẳng. Giống như cách đây 2 năm ở trên trên gì ở trên sông ở trên cái gì Phú Châu à, Phú Châu có mấy Phật tử xuống đây đi tu, nghe thầy khuyên về cái phương pháp gọi là trợ niệm đấy tốt, nghe thầy khuyên phương pháp trợ niệm tốt, thế cho nên Phật tử về bắt đầu là lập thành một nhóm bảo tràng 6-7 người cũng chuyên tụng kinh với nhau, chuyên tụng kinh với nhau và trải nghiệm à, cũng muốn về nhà nào có người mất thì trải nghiệm. Và có một số nhà thành tâm thì họ mời bảo tràng đến để trải nghiệm thì cũng rất tốt, thì cũng thu hoạch được, cũng có nhiều những cảm ứng, ví dụ như là chết mấy tiếng đồng hồ rồi thân thể nó cứng đơ ra, nhưng mà niệm Phật được 7-8 tiếng hoặc 10 tiếng thì nó bề mài ra, thân thể hồng tươi ra, cho nên cũng thì cũng có người tin theo. Báo cáo với các bạn như vậy là cũng khuyến khích là tốt, tôi làm nên các người phát tâm là tốt. Thế xong rồi bắt đầu thì có một cái gia đình là ông bố đã chết, ông bố đã chết thì con cái không có tin, cả nhà không có tin Phật thế nào, thế bắt đầu không tin thì bắt đầu là cho người đến dọa, cho người đến dọa, dọa là gì? Dọa là nếu còn dọa gia đình mà không có cho ban trưởng nhiệm đến để nhiệm thật cho ông cụ quá thì ông cụ bị dọa đi một đấy. Thế con nó bức xúc, con nó chửi, nó chửi cho nó mấy bà là nguyên rủa bố tôi thế à? Thế nó đuổi theo, đuổi theo bắt đầu về tức quá là dọa thêm hơn nữa. Dọa mạnh hơn, thế là dọa, thế nó phải dọa mạnh quá thì bảo là xong rồi nó dân bức xúc qua nó đang ý kiến với chính quyền địa phương, cái thôn cái xã là mấy cái nào mà xử tu như thế thế. Thế là địa phương họ hỏi ra, họ hỏi ra bảo thì bắt đầu là mấy bà tử nói là để cây thính thế này thế. Thế là bắt đầu phải gọi điện cho ông tôn giáo của huyện Ba Vì. Ông tôn giáo huyện Ba Vì là gọi điện cho tôi để bảo đấy, tại sao thầy lại phải tử như thế? Nhưng người ta có tâm người ta theo, mà không có tâm thì thôi, thì người ta phải đoàn người ta là không nghiệp mà không kiểm nghiệp thì bảo địa ngục. Thế mình nhớ người của mình cái thân con. Đúng là khổ cái thân tôi, quả này thì đúng là tôi quan và quan thì màu luôn. Thì màu ấy thì tôi có bảo là đấy. Mình có bao giờ mình dạy các bạn tử là mà đi tiểu điện tôi dạy các bạn tử là phải nhận tiền duyên đúng không? Nhà nào họ có tâm ở nhất tâm họ cầu tỉnh. Cầu tỉnh mình còn phải hỏi cho ba nhé, cho họ à. Ra ban nghỉ chưa, ra nhất tâm chưa? Họ bảo ban nghỉ nhất tâm rồi thì thế, thế rồi mình còn phải đưa cái. Thế thì một cái bản gọi là cái quy định hướng dẫn của ban chủ nhiệm cho cả nhà tham khảo là gì? Ông trưởng họ là người chủ gia đình phải ký vào đó. Thì khi đó mình mới thì mình mới thực hiện được ha. Làm gì có chuyện người ta không theo, người ta không tin mình phải đi tòa họ mà. Không theo thế bạn thì một cái gì đấy, theo họ rất coi chửi cho về rồi còn đi là càng đi dọa thế. Khi mà dọa thì chính họ báo cho chính quyền gọi ra đuổi đi quá rồi phải tình trạng cái tôi thế. Thế mới đầu tôi đấy. Cho nên các cụ ngày xưa nói là học Phật mà không hiểu thờ Phật, thế mà tán Phật học pháp với tôi mà không hiểu tôi thì giết tôi, giết người không ra, giết thầy không đáp. May mà tôi xử lý cái vùng đó thì tôi xử lý ra tiêu đẹp không có gì, mà các bạn tôi các bạn tưởng đó các học hành những cái nơi đến chỗ. May mà trên kia là các bạn lãnh đạo từ bí thư chủ tịch huyện ra đến các phường xã thị trấn thì các bạn lãnh đạo đều biết tôi cả, vì cái họ cái hành mà có ngồi với nhau biết rồi, mà các bạn lên cửa đảng viên biết mình rồi. Kiến thức mình học biết rồi cho nên là không có nghi ngờ lắm. Mình giải trình một cái thì họ nghe ra thôi, không nặng nề. Nhưng các bạn tưởng rằng này là đi trèo niệm mới đi làm cái gì hết, cái gì nó tùy nhiên, nó duyên nó đến thì làm. Duyên nó như đủ thì thôi, mình không nên cố gắng làm gì quá mà mình xảy ra cái chuyện như thế, dọa dẫm họ. Mà khi mà mình đối lý thì bảo bác mình cũng đẩy như thế, thì chết thôi. Đạo tràng chúng ta càng ngày càng lớn, mà càng lớn thì chúng ta càng phải gì, càng được giữ mình, càng phải tu cho nó đúng. Không có họ đưa vào cái đó họ phá nát đạo tràng chúng ta ngày nay. Người ta nên ở đây chúng tôi mới nói là uy thần. Ở đây chúng tôi nói là giải thích cái câu là cô đầu bảo phải có uy thần mới có thể vào trong nội dung về yếu độ chúng sinh như thế. Nay chúng ta mong uy thần thì cứ tùng bộ kinh này. Dần dần là có uy hết, dần dần là có thần hết. Thần ở đây là thần từ trong tâm của chúng ta nó phát ra cơ. Uy ở đây là chữ uy từ trong thì trong tâm của chúng ta nó phát ra cơ, chứ không phải là ra bên ngoài nó có. Như cái tôi nói cái ông ở trên chùa Đàm Viên tôi kể đấy, tu ở đấy lên ngồi thiền ở đấy không phải kiểu như thế. Mà chúng ta phải học các lời Phật dạy, chúng ta không biết có tu có chứng được cái gì thì chúng ta biết thôi, đừng có đi cô kể với người ta. Hôm qua con tụng kinh thấy Phật cổ sáng hiện đấy vẫn ban thờ là con sáng ra để kể hết cái bài này bà nọ, rồi gọi điện cho thầy rồi kể hết bài này bà nọ, như vậy là hỏng hết. ngày nay, tối nay là tôi sẽ thấy tiếp như thế. Ngày hoàn thiện các bạn này là một chủ hội Phật phát hiện mẫu quá. Hôm nay bắt đầu vào cùng duy nhất cái cung kính một cái Phật đã đến và đã được thầy đến sáng giờ này tôi rồi. Nguy thế. Chẳng phải đi bệnh viện thấy đỡ. Tôi như vậy thì chẳng phải đi bệnh viện thấy đỡ cho các vị. Cho nên đủ ạ. Nhất thiết cung kính một cái Phật Bồ Tát đến đây thắng chân cả phòng thờ cả nhà phòng thờ chúng ta cứ hoan hỷ bình thường, chúng ta cứ bất cung bất nhất thiết cung kính cho đến gì, cho đến cùng lễ tụng kinh và lễ tạ và ra đi coi như không có gì. Phải giữ được cái tâm bình thản như thế, cái tâm mà thanh tịnh như thế thì cho dù đó là phải đó là ma, chúng ta cũng không bị ngoại cảnh gì chi phối. Và chúng ta mới bắt đầu vào tụng kinh lưng lưng là chỉ phát lên quân một cái hay là lưng lưng vừa bé phát phát thân mình một cái tất cả hồng của chúng ta đang tụng kinh cái hương thơm nào tự nhiên nó lại lan tỏa hết cái hương thơm đặc trưng chưa bao giờ ngửi thấy, không có một loại hương thơm của thế gian nào ngửi thấy thơm được như thế kệ nó đơn giản hơn đó chứ mình thiên thiên tán hoa hoa mạc đà la hoa ma mạc đà la qua mặt từ xa, qua mặt từ xa và lương liệt, lương thiên giảm, lương hải nhạc vân vân đó trên các cõi trời. Các vị thấy mình tụng kinh niệm Phật chân chính cho nên thì chư thiên đến để cúng giảm người tụng kinh. Người được những cái mùi lương đó, bình thường nó không sao, họ cúng giảm Phật. Họ có cúng giảm ta đâu, chẳng qua ta có một chút công đức tụng kinh cho người những cái mùi lương đó mà thôi, công đức đó để vào trong tâm. Từ ta cảm, từ ta biết, từ ta hiểu. Có đi chăng nữa thì chỉ đến nói với sư phụ viên của mình, nói với sư phụ của vị thầy là đó mình thành kính nhất, mình tôn trọng nhất và mình đi theo đó, mình phải thầy con cảm, sư phụ viên cảm thấy cái đó thì như thế nào. Thầy sẽ cần tư và giải thích cho mình và mình phải tu như thế nào cho đúng. Không cần chỉ hỏi thầy thì cũng được hỏi những con người với chuyện đó. Chuyện đó như thế thì trong cái vấn đề đạo hạnh tu tập của mình. Ngày trước các cổ rất kỳ những cái đó, các bậc tổ sư rất kỳ mà dạy chúng ta trong kinh cũng phải rất cẩn thận với cái vấn đề để thu thập đó, không có là bị mai nhập được, nó có bị mai nhập được. Đặc biệt là lấy gì mà có cái cam đồng số lính mà đồng bóng á, thì cái tâm vọng tưởng nó cao, cho nên nó vào tu chỉ cần một thời gian mà thấy cái này thấy cái nọ thấy cái kia, cho nên là tướng con. Quá. Nhưng đấy là những ma cảnh để các quý vị thiên ma đấy. Nó cho quan cháu nó thiên ma bẩn, nó cho quan cháu đấy nó dùng mình đấy. Nó cho mình vào để vào cái lưới gì? Cái lưới của ma ái đấy, ma tham đấy. Ma tham ái, ma tham gì? Ma tham chúng ta ăn thần thông rồi gì? Nó cho chúng ta thì có thần thông, nó gọi là gì? Nó căng cái lưới thần thông ra để gì? Để nhiều mồi chúng ta giống như người thờ thị công. Miếng mồi càng ngoi, càng kéo được nhiều thì con cá này, con cá tìm tới. Con cá nào thì tham ăn nhất thì con cá đó thì sẽ gì? Thì mất mạng trước nhất các quý vị. Hiểu không? Chúng ta tu như thế, chúng ta tham cầu thần thông thì chẳng khác gì con cá ăn miếng mồi của cái thờ cái câu cá, của cái trẻ thả câu cá. Chúng ta bật vào càng nhanh thì mạng của chúng ta mất đi càng chóng, cho nên tu hành để sau này đối với người đức Phật dạy chúng ta nhất tâm cùng kinh nghiệm và thi giáo cùng hành thì chúng ta có nhất tâm cùng kinh nghiệm và thi giáo cùng hành. Thấy bất cứ cảnh giới nào đó tâm chúng ta thì thanh thản như con nhé. Ngày nay thấy tâm cũng không thì để cho nó vui mừng quá đối. Ngày mai mất đi tâm chúng ta không có được gì, không được quyền nào, không được mong gì, mong có lạc lại. Chứ tu, cứ đi vậy cầu cũng thế, việc cầu của chúng ta, cầu ngoài những cái việc ví dụ như gia đình chúng ta có người đang ốm đau bệnh tật, chúng ta cùng kinh tham, chúng ta cũng hồi hướng, chúng ta cũng cầu thì cũng được. Về cái pháp thanh tịnh này thì có thể không tiện dùng cho thì không được chính đáng. Cầu cho người thân của chúng ta được bình an khỏe mạnh, hoặc là người gì cầu sống ốm đau bệnh tật nằm liệt giường để chữa bao nhiêu năm thậm chí tối giữa ra rồi á, rồi sống không được rồi chết cũng chẳng xong. Nếu như tâm kinh như Phật nói á, thì chúng ta cũng có thể có thể hồi hướng cho họ là nếu mà còn phúc thì Phật Bồ Tát ra chỉ cho, còn phúc thì còn họ thì gặp thầy gặp phúc khiến cho với lại anh cô chị bác ấy cháu ấy vân vân chẳng hạn sớm được gặp thầy gặp phúc khỏe mạnh trường đàn. Nếu mà bệnh mà hết thì xin các quan gia thái chủ cũng tha cho và nguyện cho để họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thần thức xong khi ra đi được sớm về về khỏi bệnh khỏi tiền không qua những ba đường ác, còn hướng như thế cũng có thể để được vậy, chấp nhận được vậy. Cho nên có nhiều trường hợp ốm liệt giường liệt chiếu, 30 năm hôm qua có Phật tử ở Hà Nội cũng kia cũng kia nói với tôi là có bà cụ mẹ thì hả, tôi nhớ không mẹ hay là người nhà trong họ, nhưng mà bà cụ hơn 90 tuổi, 96 rồi, mấy năm nay cụ lẫn cụ ốm cụ nằm chỗ không đi được, lẫn không biết ai nữa, không biết cái gì, con cháu không biết. Đấy là hiện tướng gì ạ? Hiện tướng đi vào lần phục sinh là có bệnh ngu si mà mất hết trí nhớ, trước khi mất mà trước khi chết cũng mất hết trí nhớ, đó là hiện tướng vào đường gì? Hiện phục sinh. Thế nên hỏi tôi bảo là một cái nhân dân nói là khoan, nhưng mà nhiều tuổi rồi, năm nay cũng phải hơn 70 khoảng 70 trên thế 70 thì bảo khoảng tầm đấy không nhớ rõ tuổi, cũng không bao giờ hỏi. Nhưng mà người nhìn người thì khoảng trên thế 70. Thế tôi bảo cụ về cứ nhất tâm dùng cái điện đạo của người lớn cho bà ấy, cho cụ ấy. Bà ấy về bà ấy cùng 7 ngày và hồi lớn nhất tâm, 7 ngày và chỉ hồi lớn cho bà cụ ấy thôi. Và sau 7 ngày thì biết thế nào? Tự nhiên bà cụ nhớ lại, nhớ hết. Con nào biết, cháu nào biết, chắc nào biết, đứa chắc nào đấy nói cái biết ngay. Mà trước đây tự nhiên mấy năm rồi không biết ai nữa. Nhưng tụng kinh Địa Tạng còn đồng biệt lên tiêu nghiệp kiếm cho bà. Cho bà cùng nói gì bà cùng có 7 ngày sau cổ lưỡng cho bà cùng nhớ hết. Và sau khi nhớ hết một thời gian mấy tháng sau thì ngày hôm kia bà cùng sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng gần trăm tuổi. Trước khi ra đi đây còn dặn con dặn cháu, gọi tất cả con cháu đến để dặn cũng phải sống phải như thế này thế nào thế kia, phải làm nhiều việc thiện, phải đoàn kết, phải thế này thế khác, không ngờ đây mới ra đi. Như vậy là cái tướng gì? Tướng lúc sinh không? Không còn nữa. Tướng lúc sinh không còn nữa, tất nhiên là sau khi mất mà còn biết là con trên cháu như vậy chắc chắn kiếp cũng được gì để làm người ở đời sau. Nhờ con gì? Nhờ con nhờ cháu trong nhà cùng chính địa tạng hồi hướng cho đấy các quý mà mới chỉ có 7 ngày thôi. Cho nên công đức họ chỉ đặt dùng bộ kinh này nó rất lớn, rất rất lớn. Vì vậy thì chúng ta cũng có thể phương tiện để hồi hướng cho người thân chúng ta trong người đang bệnh tật ốm đau, hoặc cầu nguyện những cái việc gì đó phù hợp với chân lý đạo đức của Phật của xã hội thì cũng có thể hồi hướng để cầu được. Nhưng mà được luôn thì tốt, mà chưa được luôn cũng đừng có nản chí, đừng có như ở trên bao thì cũng có mấy tháng trước có Phật tử đến bắt đền tôi. Bắt đền tôi là ra đầu tiên là bắt đền cho sư ông sư bác, mà sư ông sư bác ai gặp Phật tử này lại xuống thì cũng để cũng ngã ai ngã không ra tiếp. Vì sao ra tiếp? Vì bà cụ ấy ngồi có thể từ sáng đến trưa chiều từ chiều đến tối chỉ vì một cái công chuyện là gì? Gia đình con của con là thế này thế nọ thế kia, con cùng sinh bao nhiêu ngày rồi con hồi hướng tại sao không chuyển? Vẫn một công chuyện này là chồng của con không tín tâm, con của con không tín tâm, làm thế nào lại tín tâm? Quay đi quay lại cả ngày chỉ một công chuyện đó, hôm nay xuống phải các sư có công chuyện đó, ngày mai phải các sư cũng công chuyện đó, và gặp ai cũng một công chuyện đó. Cho nên các sư để trả lời mãi thì cũng thế, cũng chán, ai cũng thế, cũng sợ. Thì hôm một hôm tôi xuống phòng tin mãi đúng được thôi, mà đúng được tôi bảo hỏi hỏi tôi thì bình thường các cụ các bà tử thấy tôi ngồi với ai mà hỏi chuyện tôi nó không mấy khi được khoảng quá 30 phút đâu, tôi rất ít thời gian, tôi rất là hiếm. Ngoài cái công việc vật sự ra còn cái công việc của chùa đi xây dựng lâu lâu đó cũng gì cũng tôi cả, kể cả xây dựng cái đại đường này có thiết kế thì thiết kế nào có ba thứ giám sát thiết kế đấy, nhưng mà nó có phát được đâu đâu, tôi không phát được đâu, tôi vẫn phải trèo lên tận nơi để xem cuộc cái tháp như thế nào, đổ bê tông ra sao, làm không được thì còn phải giám sát lại cái giám sát nữa thôi. Đâu có phải là có thời gian đâu, thậm chí là các bác cái trồng những cây, tôi chỉ tôi làm được hố trồng những cây chỗ này, nhưng mà ra thì chỉ nó làm cho hố không đúng một cái chỗ mình nói, hoặc là đào nó đúng chỗ mình nói, trồng cái cây nó không đúng đâu, nó có cây cái thế cây nó thuận theo cái con mắt nhìn của nó, có hàng hàng hẳn nhau không, thậm chí trồng rồi còn phải đào lên để chỉnh sửa lại các cụ đấy, có mấy cây thì ngoài kia thôi, ngoài bữa ăn nó không trực tiếp chỉ đào đấy. Có mấy chỗ đi vắng ra ở nhà nó trồng ra cũng chưa trồng lại được, nó cứ dính đó, nó không đúng ý, mà nhìn quả là nó không cần biết rằng đấy, cho nên thời gian của tôi nên nó nghĩ như thế, hỏi cái gì tôi thường bảo các bạn tưởng có hỏi cái gì thì hỏi cho nó để ngắn gọn sốt xếp, không cần phải kể từ A tới Z, chỉ cần là bây giờ cần cái gì mà hỏi ra tôi cái gì tôi bảo cho cách thôi, bảo cho phương pháp cần cái tôi đang lên xe cũng không cần phải vào cái nhà luôn, gặp cái đơn hỏi đấy tôi thì hoan hỉ cho cái đó, không cứ là phải vào tỉnh lễ rồi phải đến mới hỏi, thì thời gian cho các tỉnh lễ nó mất 40-30 phút rồi, từ ngoài dân vào trong nhà rồi rửa tay đang làm việc rửa tay á nó mất 30 phút rồi, còn cái thời gian nữa mà thậm chí trên này kẻ lo bo tập trung rồi mà người đang chờ thầy mới thể giảng rồi mà vẫn còn có người đang đánh chạy theo hỏi thì thôi thành dừng xe lại, có gì cũng nói bắn tóc thôi, đi thẳng vào nghiệp và thầy hướng cho cái giải quyết cái như thầy hướng cho ngay thì giải các hướng cho ngay cái gì không hướng được luôn thì bảo gặp các sư ông các cô các bác thầy đâu đến cụ thể thêm, thầy chỉ bảo những cái gì cơ bản thôi, thế là cũng có một tôi cũng phải làm cuối buồn cũng cứ nói tràn lan cụ thể mà tôi phải ngồi thậm chí ngồi đến hơn 30 phút nghe cụ thể mà thậm chí mà tôi phải tự mình tôi phải bảo là thôi được rồi chuyện của cụ biết rồi, bây giờ về phải nhất tâm lên vào tuần với doanh nghiệp thì nhận thì làm sao mà mong cho được luôn, thì cụ bảo thầy bảo con tụng thời gian này con tụng nó lắm đấy, nó không thể được, đấy cho nên các cụ các mặt trận chúng ta xem nha, đấy là đến để bắt đền thật, bắt đền thầy, nhưng bây giờ tự hỏi xem lúc cụ biết mình có làm được cái thầy dạy không, mình có nhất tâm hay không, hay là đang cốc nằm ngoài đi là phải nằm ngoài đi là phải nghe con của con chó của con gâu ngoài rồi đấy, ai đến nhà đó, hoặc là mình đang cốc nghe con chó của chó của nhà con của bác mẹ đấy, đang tụng kinh đây là tôi lấy một cái ví dụ, hoặc là đang tụng kinh mới bữa sáng bắt đầu bữa sáng đang tụng kinh và chiều là đang tụng kinh cốc nghe cái mùi để con nó lên, nó dán cá và nó tạo thịt cái mùi thơm rừng nó bay lên một cái này nước miếng cứ thế đấy nhỏ ra nó được còn người con từ cho nó xong nhà ngay sau nó nói thế đấy là một kế gì hơn con chó nó đùa ngoài nghe là ai mà đỡ nó có một hoàn mà đỡ nghe là thế đó đang cùng kinh nghe thì con nó nghe cái mùi thơm ở dưới bếp nó bay lên con mà sau kinh hôm nay giải thế có không, có ai gọi đưa tay nghe đây nào, nghe đây nào, còn đưa tay là chỉ giải ông đưa tay cái việc này có thế gì cho nên không không đưa được giờ tôi biết hết rồi đấy là nói này, nó nói thần thân còn nói về nghiệp lực, nói về nghiệp lực thì nghiệp lực thì sao đây, nghiệp lực tức là người đó làm những việc gì xấu ác tất sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ uống rượu nói dối với tai tự thần nói dưới lên kiềm nói lời cũng ác tâm thì thường trụ ở trong tham sân si mạng nghi ác kiến kiến thủ tiên thủ dưới cấm thủ vân vân làm vô lượng những việc ác như thế cho nên sau khi chết đi liền thần thức liền đọa vào trong biển này vậy và trong biển nghiệp này vậy đọa vào trong địa ngục này vậy đấy cho nên đây là giải thích cái câu mà cô đọc trả lời cho anh Đức Bà La Môn rằng á nếu không phải do để ghi thần thì tất thế sẽ theo nghiệp lực trừ hai hạng này thì chẳng bao giờ giảm đấy, không bao giờ giảm được. Chúng ta bây giờ không làm được ác nhiều lắm, mà chúng ta bảo là cho con thấy, cho con nhìn thấy địa ngục xem như thế nào, chúng ta có con nói như vậy chúng ta thấy được không? Các cô có bao giờ, bây giờ tất cả 2, 3, 4, 500 người chúng ta ngồi đây, chúng ta bảo là gì? Con không thấy địa ngục, hay là tôi không thấy địa ngục, em có là thấy không? Các vị nhắm mắt lại, các vị có thấy được không? Không. Vì sao? Vì chúng ta chưa có đủ tiền, chưa có đủ quy thần, và đồng thời chúng ta thì cũng chưa phải là những kẻ gì, những kẻ cực khác. Cho nên cả hai cái đó chúng ta đều cũng không có, quy thần thì không đủ, cực khác thì cũng chưa đến nỗi. Cho nên chúng ta có nhắm mắt lại, có muốn là gì, bảo rằng là tôi có thấy thì đủ, xem nó có thật hay không, thì có thấy được không? Không thấy được. Đây là lời của vô độc quỷ vương trả lời với thánh nữ bà la môn kia đấy, cho quý vị. Thôi hết giờ rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.